Bi Đà Phật. A Bi Đà Phật. A Bi Đà Phật. A Bi Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Và hôm nay là buổi thứ 11 của phẩm thứ 6, bài thứ 147. Chúng ta đã đi 147 bài. Một cái hành trang khá dài để chúng ta học bộ này. Và chúng ta học qua được rất nhiều điều mà xưa nay mình còn bỏ dở. Hôm nay trước khi vào bài, Thiện Trang xin phép trả lời câu hỏi. Tại vì có một số đồng tu có gửi cho Thiện Trang một số câu hỏi, nhưng mà vì không sắp xếp được vào trong cái bài. Bài nào cũng kêu để sẽ trả lời cuối bài, nhưng mà giảng một hồi thì thấy nó nhiều quá, không đưa vào, nó loãng, cho nên là để hôm nay sẵn trả lời trước rồi sẽ vào bài. Thiện Trang xin phép mà trả lời câu hỏi. Câu thứ nhất. Dạ thưa thầy, âm thanh là chướng ngại chứng quả sơ thiền, mở ngoặc niệm Phật thành phiến. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có, chắc là có đoạn này, chấm chấm chấm, chắc là có đoạn thanh sướng ai lượng, vi diệu hòa nhã, thập phương thế giới âm thanh chi trung tối vi đệ nhất. Dạ con kính mong thầy khai thị. A Di Đà Phật. Ở đây tức là người này thắc mắc, dạ, tại sao á, thì bữa Thiện Trang có trích trong Kinh Vô Thích, đây Kinh Vô Thích thuộc Trung A Hàm, thì Đức Phật nói là âm thanh là gai nhọn đối với nhập sơ thiền, à, vân vân, cái đoạn sau như nữa, nhưng mà chúng ta quan tâm là sơ thiền thôi. Thì âm thanh là gai nhọn đối với nhập sơ thiền, mà tại sao nói là ở trên Kinh Vô Lượng Thọ lại nói ở phẩm thứ 15, đây là phẩm 15 đúng không ạ, âm thanh là chướng ngại, thì thế thì tại sao trong Kinh Vô Lượng Thọ nói là thanh sướng ai lượng, vi diệu hòa nhã, thập phương thế giới âm thanh chi trung tối vi đệ nhất, thế có mâu thuẫn hay không? Đó, chắc người này muốn hỏi như thế. Quý vị có thấy mâu thuẫn hay không à? Hôm bữa Thiện Trang trích thêm một đoạn nữa trong Kinh Thiết Pháp với Giọng Ca. Đó là này các tỳ kheo, có 5 điều nguy hại đối với người thiết pháp với giọng ca kéo dài. Thế nào là 5? Thiện Trang đánh số cho rõ. 1 là tự mình say đắm trong giọng ấy. 2 là người khác say đắm trong giọng ấy. 3 là các người gia chủ phê bình, như chúng ta hát cũng vậy, các sa môn thích tử này ca hát. 4, điều 4 này là quan trọng nè, vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện nên định bị gián đoạn. 5, các thế hệ sau bắt chước. Thế là đây thì chúng ta để ý điều thứ 4, vì vị ấy cố rèn luyện âm thanh cho điêu luyện nên định bị gián đoạn. Đó, cho nên là đây là thuộc Kinh Thiết Pháp với Giọng Ca, thuộc Tăng Chi Bộ Kinh Tạng Nikaya. Thế thì hai điều này là hai bộ kinh khác nhau, tức là Đức Phật nói nhiều lần đúng không quý vị? Đó. Mà trong khi đó ở Kinh Vô Lượng Thọ như vậy, cái đoạn này tán thán âm thanh ở Tây Phương Cực Lạc. Đó. Là như vậy thì như vậy chúng ta có thấy bị ngược không, đúng không? Âm thanh đây là rất là hòa nhã, vân du dương, yêu thương, rồi trong âm thanh trong mười phương thế giới, trong những âm thanh của mười phương thế giới thì sao đó là đệ nhất. Vậy thì có gì mâu thuẫn hay không? Có nhiều người không hiểu, có nhiều người không hiểu được điều này. Quý vị nghĩ xem Tây Phương Cực Lạc thế nào, còn thế giới Ta Bà thế nào? Chúng ta là ở đâu? Chúng ta đang ở Ta Bà thì chúng ta tu theo Ta Bà, đúng không? Còn về Tây Phương Cực Lạc thì thành tựu rồi. Về Tây Phương Cực Lạc là không khởi tâm, không đồng niệm, không chấp trước, không phân biệt rồi, thì những âm thanh đó tất nhiên không ảnh hưởng, đúng không ạ? Những âm thanh đó thật ra quý vị nghe, nói kỹ ở trong kinh Vườn Thọ có nói mà, ví dụ như vi lan từ hồi chuyển tương quán chú đó, ba dương vô lượng vi diệu âm thanh, hạt văn Phật pháp thanh tăng thanh, hạt ba la mật thanh, đúng không? Chỉ tức tịch tỉnh thanh đó, vô sanh vô diệt thanh. Như vậy đó là toàn là những âm thanh thế nào? Toàn âm thanh thiết pháp. Còn ở thế giới này thì sao? Âm thanh ngược lại. Với lại quý vị nghe, thật ra quý vị nghe không hiểu. Quý vị nghe hình như trong bộ giảng Vô Lượng Thọ lần thứ 10, đúng không ạ? Và thượng có nói, quý vị có xem cái bức tranh Đôn Hoàng á, bức tranh đó động Đôn Hoàng không? Khi Đức Phật thuyết pháp thì chư thiên á tấu âm nhạc đó, không? Rải hoa trời nhạc rồi vân vân. Thì hòa thượng nói như thế nào quý vị biết không ạ? Đó là cảnh giới của Phật pháp đại thừa. Cảnh giới Phật pháp đại thừa tức là các vị Bồ Tát và Phật á thì đối với âm nhạc không có vấn đề. Chính hòa thượng Tinh Không đã giảng nha. Còn đối với người thường, ngay cả bậc A La Hán như ngài Xá Lợi Phất cũng chịu không nổi. Quý vị nghe câu đó chưa? Hòa thượng Tinh Không giảng á. Cho nên đối với A La Hán như ngài Xá Lợi Phất mà còn chịu không nổi, mà mình phàm phu mình định chịu nổi à? Còn khi về tới phương lạc thì thứ nhất là âm thanh đó tất nhiên không phải là âm nhạc, mà đó là âm thanh thiết pháp. Đó. Âm thanh thiết pháp nó khác với âm nhạc. Ở đây là chúng ta đừng có nhầm giữa âm nhạc với âm thanh thiết pháp. Tây Phương Cực Lạc là âm thanh thiết pháp, còn ở đây là âm nhạc mà thiết pháp giọng ca kéo dài, còn có mất định nữa, huống hồi chi. Cho nên là quý vị đồng tu cố gắng nghe pháp, nghe hiểu. Thật ra là có thể là chưa nghe tới, chứ nghe và thượng Tinh Không giảng lần đó rõ ràng, đúng không ạ? Ngài Xá Lợi Phất mà chứng A La Hán rồi mà còn không chịu nổi âm thanh, huống hồ chi chúng ta chưa có quả vị nào, thì cho nên càng phải sợ nữa. Cho nên Đức Phật dạy viễn ly để thành tựu. Còn bao giờ quý vị lên đến Bồ Tát rồi, quý vị muốn tu cái nào tu được? Bồ Tát nào? Ở trong Sa Di Lục Nghi quý vị học ai cũng biết, đúng không? Học cái bộ của ngài Định Hoàng cũng được, bộ nào cũng có. Trong đó nói là gì? Chưa kiến địa thì không được hát nhạc, không có được làm thơ, rồi không được gì ngâm thơ đàn sáo vân vân. Chưa đến bậc kiến địa là sơ địa trở đi đó quý vị. Sơ địa ra đi trong viên trong biệt giáo, tức là sơ trụ trong biên giáo Hoa Nghiêm đó, mới tới đó mới bắt đầu vô âm nhạc, xài âm nhạc tán ca bệnh nha. Còn hàng thấp hơn chưa đủ định lực đâu, bị nhạc nó đánh cho mất định đó. Cho nên là cái đó mình học mình không hiểu, cho nên là khó thắc mắc. Vậy thì chúng ta đã trả lời câu hỏi đó rồi nha. Nên quý vị trở lại như vậy câu hỏi này xong nha. Đó, đừng đem cái điều đây, nếu mà Đức Phật nói ở thế giới này á âm thanh rồi thì tốt cho mình thì không nói. Đây là nói Tây Phương Lạc, mà quý nào quý vị Tây Phương Lạc thì tất nhiên thành tựu rồi, không nói nha. Cho nên cảnh giới của Bồ Tát khác, cảnh giới của phàm phu khác. Phàm phu là phải viễn ly, xa rời, tránh duyên. Còn Bồ Tát thì hết rồi, không khởi tâm, không đồng niệm rồi, cho nên yên tâm, về tới Phương Lạc là thành tựu rồi. Với lại âm thanh đó là thuyết pháp, chứ không phải âm thanh, đó là âm thanh nhạc. Đó. Cho nên là đây, chú ý này. Đây là âm thanh nhạc, nó ảnh hưởng nhà rồi. Đó là câu hỏi thứ nhất, xong. Câu hỏi thứ hai, cũng người đó hỏi câu nữa. A Di Đà Phật và thưa Thầy, người niệm Phật không mộng mị là tốt nhất phải không Thầy? Lúc xưa khi thức dậy con từng nhớ rõ nội dung và chi tiết. Dạo này khi thức dậy vẫn biết là có mộng nhưng hoàn toàn không nhớ gì hết. Dạ con kính mong Thầy khai thị cho con luôn ạ. A Di Đà Phật. Để trả lời điều này, Thiện Trang cũng trích một đoạn dẫn Đoạn này trích từ tập 35 Tịnh Độ Đại Kinh Giả Dĩ Nghĩa của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng trả lời cho mình luôn rồi, khỏi cần, cho nên tất cả đều trả lời được. Thiện Trang xin đọc phần dịch nghĩa này là do Thiện Trang dịch lại, tại vì cái tập này Thiện Trang thấy có người ta dịch nó bay ý quá, nó không giống cái lời của Hòa Thượng, giống như người ta hiểu sao người ta dịch vậy, cho nên Thiện Trang xin phép dịch lại đoạn này. Chúng ta ở nơi này phải nghiêm túc để phản tỉnh, nghiêm túc để kiểm điểm. Chúng ta trong 24 giờ cả ngày đến tối, có bao nhiêu thời gian chúng ta là đang niệm Phật hay là ở trong niệm Phật? Có bao nhiêu thời gian là đang vọng tưởng? Mỗi bên một nửa, tức là nhất bán là mỗi bên một nửa, thì cũng chưa nắm chắc vãng sanh. Quý vị nghe cho kỹ nha, 50-50 chưa chắc, chưa nắm chắc bản sanh nè, mỗi bên một nửa. Đấy, cho nên là không phải là mình niệm 12 giờ trong 24 giờ là ngon rồi nha, chưa chắc bản sanh, chưa nắm chắc bản sanh. Nếu quý vị có thể thực sự làm được 24 giờ, có thể làm đến 20 giờ là niệm Phật, còn 4 giờ gián đoạn. Ngủ là hôn trầm, nằm mộng là trạo tử. Đây, trả lời cho câu hỏi trên rõ ràng. Ngủ là hôn trầm, nằm mộng là trạo tử. Vẫn là phiền não tập khí hiện tiền. Công phu tốt rồi, thuần thục rồi, thì đi ngủ, nằm mộng cũng niệm Phật. Cảnh giới như vậy thì rất tốt. Vậy mới có thể hàng phục phiền não. Vẫn phải cần thời gian lâu dài, công phu như vậy có thể làm được 3 năm, 5 năm thì thật hàng phục rồi. Vậy thật có khả năng vãng sanh. Đó, quý vị nghe cho kỹ nha. Đoạn này hình như chắc nhiều đồng tu nghe rồi, nhưng mà nghe xong mà không để ý. Tại vì tập 35 Tịnh Độ Đại Kinh Giả Dĩ Nghĩa thôi mà, đâu có phải tập nào mới đâu, đó một xưa đó rồi. Văn phong người ta dịch, nó dịch người ta giống như cái đoạn này người ta hiểu sao người ta dịch vậy á, cho nên nó dịch không có giáp sát cái ý của Hòa Thượng. Ở đây Thiền Trang dịch lại rõ ràng, quý vị nhớ nè, ngủ là hôn trầm đó, cho nên là ngủ hôn trầm, nằm mộng là trạo cử đó. Về hôn trầm trạo cử, về hai thứ này nó đi chung, vừa ngủ vừa nằm mộng thì là vừa hôn trầm vừa trạo cử. Cho nên ở đây đúng như cô này nói là gì, nếu không nằm mộng mị là tốt nhất, đúng rồi, rồi đúng không? Ít nằm mộng mà tốt đó. Rồi nếu mà còn nằm mộng vẫn là phiền não tập khí hiện tiền thôi đó. Công vô tốt rồi, thông thuộc rồi thì đi ngủ cũng nằm mộng, có nằm mộng cho nữa cũng niệm Phật đó. Tức là mình có cái trạo cử gì thì thật ra là mình niệm Phật mà tốt. Cảnh như vậy, cảnh giới như vậy thì rất tốt. Vậy mới có thể hàng phục phiền não, vẫn cần thời gian lâu dài. Có nghĩa là mình mặc dù tu ở đó rồi vẫn phải cần thời gian dài. Đó là công phu như vậy phải thêm 3 năm, 5 năm nữa đó, thì mới thành hàng phục được. Thì như vậy là khả năng vãng sanh, có nghĩa là chắc chắn được vãng sanh. Nên cố gắng nghe những điều này nha. Đó là cái cố gắng. Đấy, cho nên là ngủ là hôn trầm, nằm mộng là trạo cử. Vậy thì ở đây lúc suy xưa thức dậy con từng nhớ nội dung và chi tiết, dạo này sau khi thức dậy vẫn biết là có mộng mà không nhớ gì hết. Vậy thì có tốt không quý vị? Không tốt. Tức có nghĩa là quý vị bị hôn trầm nhiều rồi đó. Tại vì sao? Quý vị không biết gì hết, là cái tỉnh giác không biết. Nếu mà người mà nằm mộng vẫn nhớ rõ ràng, tại vì trong thiền sư Lai Quả, quý vị đang nghe thiền văn chia sẻ rồi đúng không ạ? Thiền sư Lai Quả đưa ra ba cửa cho người tu hành, một là cửa sơ quan, hai là trùng quan và ba là lao quan. Cửa sơ quan tức là bên ngày thức thì tỉnh táo, làm rất tốt, không phạm một cái giới nào, không phạm gì cả, nói chung là tâm luôn luôn giữ tốt. Nhưng mà tối ngủ và mê vẫn có phạm giới ở trong mộng, hoặc là làm những điều sai trong mộng, mê trong mộng, như vậy là đã không tốt. Và trong khi đó là chưa đủ, phải đến cửa trùng quan. Trùng quan là mộng và thức và ngủ như nhau đó. Cho nên bao giờ thức và ngủ như nhau thì mới tốt. Còn bây giờ ngủ không biết gì hết, có biết nằm mơ nhưng mà không biết cái mơ gì, đó là rõ ràng là mình vẫn mê, tức là mình rớt vào hôn trầm nhiều À, mình mơ nữa là có đậu tử, đậu cử, vừa không gặp về đậu cử. Cho nên công phu vẫn chưa đắc lực, phải cần cố gắng hơn. Cho nên người tu hành á, giấc mơ là một cách để kiểm điểm công phu tu hành. Quý vị mơ đẹp, quý vị thường không thấy ác mộng, đó chứng tỏ là tâm quý vị tương đối thanh tịnh, nhưng chưa được vẫn trao cử hôn trầm nên mở mộng. Rồi khi nào vào trong giấc mộng, quý vị vẫn giống như thức đó, giống như thức thì gọi là trùng quang đó. Đó đó là đối với người niệm Phật thì cha nói vậy là vãng sanh được rồi. Tại vì sao? Quý vị đã hàng phục được rồi đó. Thì thật ra cái cách nói đó với cách nói của hòa thượng ở đây giống nhau, quý vị thấy không ạ? Giống nhau đấy. Cách cho nên thiền tông hay là tịnh độ tông cũng giống nhau thôi, quý vị thấy không ạ? Đấy, đây thiền trang nói có căn cứ hòa thượng giảng rồi nè, chứ đâu phải hòa thượng không giảng đâu. Nhưng mà đồng tu chúng ta thời nay nghe pháp thời hợp, nghe xong rồi chạy mục tiêu, đúng không? Nghe những đoạn này nghe không ra, nghe rồi cũng chạy tay này qua tay kia, cho nên hành trì không đắc lực là vậy. Và đời nay á, đa phần đồng tu á, có một cái bệnh nữa là cái bệnh là nghe trích đoạn, nghe trích đoạn, cho nên mấy cái đoạn này không được trích ra. À, quý vị nên nhớ những đoạn này mà được trích ra là những người tu hành tốt họ mới trích ra. Mà quý vị biết người tu hành tốt họ có thời gian để họ trích ra không? Ít lắm, họ lo họ dụng công, họ lo họ học, họ tu. Còn cái người mà ham phước, ham gì tu chưa tốt á, thì mới đi trích. Mà đi trích là trích cái gì? Trích mấy cái đoạn thường đó. Còn mấy cái đoạn hay như vậy không trích. Nên thông thường những người nghe pháp mà nghe trích đoạn dễ bị nghe những cái phần căn bản không à, còn cái phần chuyên sâu, cái phần hành trì lại không nghe. Hoặc tại vì sao? Mấy người trích đâu có cảnh giới cao đâu, họ không nghe ra được những đoạn này. Quý vị coi những cái bài của thiền căn trích khác biệt rất nhiều người khác. À, người khác là trích toàn cái gì? À, tốt, khen ngợi, rồi niệm Phật tốt lắm vân vân đó. Đó là hồi xưa mình đó, mới tu thôi. Còn bao giờ mình tu sâu rồi đó, là mình chú trọng gì? Hành trì, phải chú ý hành trì. Đó, đó là lý do tại sao nhiều đoạn trích của hòa thượng chỉ là chú ý đến cái gì? Chú ý đến cái tốt thôi, cái khen ngợi thôi là chính. Tán thán đã lắm, còn thật sự tu hành dụng công những cái chú ý đó thì ít người tích ra. Đó, cho nên thiền giang khuyên, luôn luôn khuyên mọi người là hãy nghe, chịu khó nghe toàn bộ một bộ giảng nào đó, nghe cho nó hết từ đầu đến cuối, đừng có trích đoạn. Nhưng mà nói vậy thôi chứ đồng tu bây giờ lùi lắm, đa phần lùi mà nghe trích đoạn không mà cứ cũng tự cho mình ngon, cho nên là tiêu rồi nha. Cái đó là đi sai đường rồi. Giáo pháp của Đức Thế Tôn, giáo pháp của Hòa Thượng Tịnh Không truyền đạt, quý vị đã học bị lệch đó, cho nên là không thể nào tiến lên được là vậy. Rồi tiếp tục câu hỏi thứ ba của người khác. Câu hỏi này cũng cần quan trọng. À, xin giải đáp đừng để cho nó hết cái vấn đề. Câu 3: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con cũng hay thắc mắc về kết cuộc của vua A Xà Thế. Tự nhiên hôm nay Facebook hiện ra bài này, kính gửi thầy tham khảo ạ. Con cũng phát nguyện như vậy. Thôi nếu không con cũng bị đọa địa ngục vì tội tà dâm trước kia, giờ con nghe bài giới luật rồi thì hay sám hối vân vân, chắc Phật Bồ Tát giúp con đọc đoạn này để không sợ nhiều nữa, vì con cũng chưa coi cuốn này. Trích khuyên người bỏ sự tham dục, tức là trong An Sĩ Toàn Thư. Thì ở đây đoạn trích, chúng ta đọc đoạn trích trước rồi chúng ta hãy đọc câu hỏi nha. Đoạn trích như sau, đây là có đường link nữa. Đoạn này thật ra thì Thiện Trang cũng đã đăng lên trên Facebook rồi. Khuyên người lỡ phạm các tội nặng. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng tội tà dâm có thể khiến cho chúng sinh phải đọa vào trong ba đường ác. Sau khi ra khỏi ba đường ác, nếu được sinh làm người cũng phải chịu hai loại quả báo. Một là vợ không giữ được trinh tiết, hai là quyến thuộc không được như ý muốn. Kinh Tội Phước Báo Ứng dạy rằng, này tên kinh không biết sao người ta không biết khoa ta. Kinh Tội Phước Báo Ứng là phải biết khoa. Dạy rằng tà dâm với vợ người khác chết đọa vào địa ngục, gian phu phải ôm cột đồng cháy đỏ, gian phụ phải nằm trên giường sắt bị lửa nung bên dưới. Những cái dấu trong mặt kép này là dịch giả Nguyễn Minh Tiến thêm vào. Sau khi ra khỏi địa ngục phải sinh vào những xứ sở hạ tiện, đọa làm các loài gà vịt. Vì nghe cho kỹ nha, đó, đó cái quả báo của tà dâm đó, tội tà dâm nặng nha. Đây là bộ An Sĩ Toàn Thư nha, không phải Thiện Trang tự riết ra nha. Đó, mà dịch giả cũng là Nguyễn Minh Tiến, cư sĩ Nguyễn Minh Tiến dịch chứ không phải Thiện Trang nha. Tuy nhiên trên đây chỉ nói chung về tội tà dâm. Nếu là đối với những bậc tôn trưởng chí thân của mình, hoặc đối với tăng ni tu hành thanh tịnh mà dở trò dâm loạn làm ô uế các vị, thì đó gọi là các tội nặng căn bản, sau khi chết phải đọa vào địa ngục vô gián, liên tục bị cắt xẻ, thiêu đốt, xây nghiền, không một lúc nào tạm ngừng, cho đến khi thế giới này đã hoại diệt, lại phải sinh vào thế giới khác tiếp tục chịu tội. Khi thế giới khác bị hoại diệt, lại sinh vào các thế giới thuộc phương khác nữa để tiếp tục chịu tội. Trong kinh có nói đầy đủ những sự việc như thế, nếu đã nghe qua không khỏi khiếp sợ. Tức là đoạn này, trên này thì là trích trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm thập phẩm thập địa của kinh Hoa Nghiêm á. Đoạn này là ở phẩm thập địa của kinh Hoa Nghiêm. Còn đoạn này là lời bình của người soạn giả là Chu An Sĩ, tức là người mà soạn ra cái quyển gọi là An Sĩ Toàn Thư đó. Đó, mà cái quyển này á, quý vị đừng khinh thường nha, là Đại Sư Ấn Quang á tán thán rằng đó là cái bộ sách hay nhất trong 300 năm qua. Đó, 300 năm nha, 300 năm qua là hay nhất. Cho nên là quý vị đừng có khinh thường. Và bộ này nếu mà đồng tu nào mới tu á, nên coi, nên học. Vậy trên mạng cũng có thể nghe MP3, có rồi, có hết rồi nha. Thiện Giang cũng đã nghe qua MP3 rồi. Sách thì lâu lâu dở ra coi chút xíu, chứ còn không có coi được. Hồi xưa có bộ sách mà có người xin tặng cho mất rồi. Bây giờ cũng không có sách An Sĩ Toàn Thư nữa để coi nữa. Bây giờ coi thì cũng chỉ coi file thôi, file PDF thôi. Thì tiếp tục nha. Chúng ta đoạn tiếp. Nếu có những người do không hiểu biết mà đã từng phạm vào các tội nặng ấy, hoặc tuy chưa phạm vào nhưng đã có khởi tâm niệm xấu như thế, cũng gọi là phạm tội. Nên biết rằng những người như thế chỉ đợi khi ba tấc hơi dừng, vừa mạng chung ắt đọa ngay vào địa ngục vô gián cho đến muôn ngàn vạn kiếp, mong muốn thoát ra cũng không có kỳ hạn. Ở đây Thiện Giang xin nói chút xíu. Thật ra thì ở đây có cái chỗ người nói nó hơi mạnh quá, đó là đã có khởi tâm niệm. Khởi tâm niệm thì cái quả báo nó nhẹ hơn, nó không đến nỗi đọa vô địa ngục vô gián đâu. Nên cái đây là nói mà hơi mạnh đó, chứ thực tế là không có đến nỗi vậy, phạm trên hình tướng mới nặng vậy. Những người ấy nên tận dụng ngay thời gian còn được sống khỏe mạnh trên dương gian, đối trước tam bảo mà phát tâm tha thiết chí hành sám hối, phát lời thệ nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh, khiến cho tất cả đều vượt thoát ba cõi, sau đó tự mình mới thành chánh giác. Đây là quan trọng cách sám hối. Cách sám hối là gì? Quý vị nhớ khi còn khỏe mạnh, còn sống được trên dương gian, hãy đối trước tam bảo Phật Pháp Tăng mà phát tâm tha thiết chí hành sám hối, phát lời thệ nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh. Đó, thì như phát nguyện lớn như vậy đó thì có thể tiêu trừ cái tội nghiệp này. Đấy, thì ở đây người đó nói là con thấy vừa có nguyện vừa có thể rất hợp với bài giảng của thầy vừa rồi về việc phát thệ thì không thoái chuyển. Nếu phát khởi được nguyện thực lực tha thiết thiết tha lớn lao như thế, tuy có nghiệp nhất định phải chịu, ắt cũng được tiêu trừ. Thở xưa vua A Xà Thế phạm vào tội đại nghịch nhờ khẩn thiết sám hối, nên khi vào địa ngục bất quá chỉ phải chịu khổ như lao ngục của thế gian trong vòng 500 ngày mà thôi. Qua đó đủ thấy rằng công đức của sự sám hối quả thật không thể nghĩ bàn, bằng như lần lửa lùi nhát không chịu quyết tâm nỗ lực, ắt khó tránh khỏi phải chịu đau khổ trong muôn kiếp. Đoạn trích này trong cái quyển gọi là khuyên người bỏ sự tham dục trong an sĩ toàn thư. À, quý vị nghe đúng không? Đó. Như vậy bây giờ ai lỡ tội gì đó, ráng, đây là phương pháp sám hối đúng không? Đó, ráng là phương pháp sám hối. Còn ở đây á, chúng ta đoạn trích này là cái những lời bình này á, là không phải của người dịch giả viết mà của người soạn giả Chu An Sĩ. À, ngài Chu An Sĩ viết ra. Thì cái đây có vấn đề là có liên quan đến vua A Xà Thế nè. À, bị đọa vào địa ngục trong vòng 500 ngày đúng không? Thì cái câu hỏi của người này như thế này, có hai vấn đề này. Câu hỏi đây là thầy cho câu hỏi là: vậy vua Xà Thế tội giết cha là nặng hơn tội phạm giới tà dâm của bà Mạc Lợi phu nhân bị đọa địa ngục A Tỳ 7 ngày nên bị đọa địa ngục đến 500 ngày, nhưng địa ngục này bị nhẹ hơn như lao ngục thế gian, còn bà Mạc Lợi thì như vậy bị nặng quá ạ? Tại sự sám hối và sự phát tâm hộ trì chánh pháp của vua lớn hơn bà? Đó là câu hỏi thứ nhất. Chúng ta giải quyết từng câu hỏi một nha. Ở đây á, quý vị có hiểu câu hỏi này không ạ? Tóm lại là hỏi câu hỏi ở đây là nói vua A Xà Thế thì cũng đọa rồi, cái tội của vua A Xà Thế thì nặng hơn đúng không, nặng hơn là tội tà dâm, thì cái tội này là ngũ nghịch mà giết cha mà đó. Còn ở đây là gì, còn cái đây là bà Mạc Lợi phu nhân thì chỉ có phạm vô tà dâm, cái câu chuyện đó thì đang kể rồi, với phạm tà dâm với con chó của bà đó khi bà đi tắm đó, mà đọa địa ngục tới bảy ngày, vậy có vẻ không công bằng ha. Thật ra thì cái vấn đề ở đây á, quý vị thấy cái nào nặng hơn? Thứ nhất là vua A Xà Thế có sám hối, mà Mạc Lợi phu nhân á là giấu luôn, không bà phạm bà giấu luôn, bà còn cãi nữa, bà còn cãi ông vua Ba Tư Nạc nữa, giấu luôn. Rồi còn tạo cái cánh cớ để giấu, cho nên cái tội không sám hối nó nặng. Đó là một điều. Điều thứ hai á, thật ra là tội của vua A Xà Thế á, quý vị coi câu chuyện đó thì chỉ là gián tiếp hại cha thôi, có nghĩa là ông nhốt ở trong ngục để cho đói thôi, chứ ông không nghĩ là chết. Tới khi quý vị thấy, đến khi mà nhớ ra đó, tới khi nhớ ra thì cha ông chết rồi đó. Cái lý do là như vậy, tức là lý do là sau khi ông nhớ ra mới chết rồi. Thì đó là thì tại vì bước đầu cho bà hoàng hậu Vi Đề Hy còn vào được thăm, là đem mật, đem đủ đồ ăn giấu rồi trát lên người rồi để cho ông ăn, cho nên ông vừa trong đó ông vừa tu Bát Quan Trai Giới, vừa ăn đầy đủ, cho nên mạnh khỏe tốt béo lên. Vì vậy khi mà vua A Xà Thế thấy sao kỳ lại vậy, tại sao giam trong ngục mà càng ngày càng tốt béo lên, thân tướng rồi nhìn nó đoan nghiêm hơn, thì mới điều tra ra là do hoàng hậu Vi Đề Hy là đem đồ ăn vào rồi ha. Rồi lúc đó là ông còn thỉnh cầu, tức là vua đó ông thỉnh cầu Đức Thế Tôn, tức Đức Phật Thích Ca tới với ngài một kiền liên với ngài gì đó, là tới thì ngang quên ngài gì rồi đó, tới truyền giới cho ông, giải pháp cho ông, cho nên ông tu Bát Quan Trai Giới nữa. Và sau khi chết á, thật ra khi chết là ông chết là ông đã chứng được Tu Đà Hoàn rồi đó, cho nên là cái câu chuyện đó là như vậy. Cho nên á, cái người á, chết thì vẫn là cái tính ra cũng nặng tội, tại vì cái hại chết cái người gọi là cũng đã chứng thánh quả, nhưng cái này là không cố gắng, không có trực tiếp, mà chỉ là vì do không cho ăn uống nó giam vậy, rồi cái thời gian xong rồi một hồi sau này có người mới nhắc lại cái việc lúc xưa vua cha đã cứu ổng như thế nào, nuôi dạy như thế nào, thì ổng nhớ ra thì ổng mới sám hối, ổng vô mở cửa ngục thì thấy cha mình chết mất rồi, tức là quá số ngày nhịn đói quá chết đó. Cho nên là cái đó là không cố ý 100%, cho nên tội đọa địa ngục nó cũng còn có thời gian nhẹ đó, nhẹ hơn cái địa ngục, nhẹ hơn là chứ không phải địa ngục A Tỳ đó. Mà trong cái bộ kinh khác, để bữa khác thì Trần Trang dẫn cho quý vị nghe rõ ràng bộ kinh nào địa ngục gì nha. Còn hôm nay thôi, thời gian có đi như vậy nó dài quá, cho nên thì Trang xin phép dừng ở đây để trả lời như vậy. Cho nên là do lý do là ông không dắt, không trực tiếp, còn cái cô Mạc Lợi Phu Nhân á, là cái bà Mạc Lợi Phu Nhân là phạm trực tiếp, rồi còn che giấu nữa, không sám hối nữa, tức là che giấu thêm cái tội vọng ngữ nữa đó, cho nên cuối đời mặc dù giấu được vua Ba Tư Nặc nhưng cuối cùng cũng đọa vào à, cũng bị cũng đọa địa ngục. Câu hỏi thứ hai là sao Đức Phật biết bà phạm giới rồi không dạy cho bà pháp môn niệm Phật để bà được vãng sanh? Bữa giờ con cũng thắc mắc, hôm nay có nhân viên có hỏi luôn à, đó thì xin nếu được xin thầy giải đáp giúp cho con trên bài giảng và cái nêu tên con để con sám hối bớt tội luôn. À, A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức thầy. Như vậy ở đây ấy, có một câu hỏi thiết thắc mắc là tại sao Đức Phật biết bà phạm giới rồi mà không dạy cho bà pháp môn niệm Phật để bà vãng sanh luôn. Quý vị thấy tại sao lại vậy không? Có ai thắc mắc như vậy không? Tại sao Đức Phật không dạy cho vua A Xà Thế niệm Phật vãng sanh, cho bà dạy cho bà Mạc Lợi Phu Nhân niệm Phật vãng sanh khỏi đọa địa ngục? À, quý vị thấy hiểu là gì? Thứ nhất là chúng ta nên nhớ có nhiều lý do. Đức Phật luôn luôn quán căn cơ của mỗi người, đúng không ạ? Đức Phật không bao giờ dạy cái pháp nào không phù hợp với người đó. Quý vị nên nhớ vậy nha. Trong kinh đó, lúc nào cũng vậy, Đức Phật luôn giảng phù hợp với căn cơ. Có nghĩa là có thể là Mạc Lợi Phu Nhân không có căn cơ niệm Phật vãng sanh lúc đó, cho nên là không được dạy. À, có thể là do cái nghiệp nặng hay thế nào đó hoặc thế nào đó à, cũng như vậy vua A Xà Thế cũng không có căn cơ đó à, cho nên là không có được dạy thôi à, đó là cái thiền căn nghĩ như vậy à, cũng có thể là có khi dạy mà không tu hành, tu không được à, đâu biết được đâu, đúng không quý vị? Nhiều khi đâu phải là dạy là tu được đâu. Bao nhiêu người đời này gặp pháp môn tịnh độ rồi niệm Phật có bản thân đâu, cũng đọa địa ngục vậy đó. Cho nên Ngài Từ Vân Quán Đảnh, Ngài soạn chú giải kinh Quán Vương Thọ, ở trong đó có nói 100 quả báo à, của người niệm Phật, đúng không? Đó là quả báo đầu tiên là niệm Phật đọa địa ngục A Tỳ đó. Cho nên là cũng không biết nữa, đâu phải dạy niệm Phật người ta tuân thủ đâu đó, cho nên là không hẳn như vậy đâu nha quý vị. À, trong kinh quý Đức Phật luôn luôn lấy ví dụ rằng à, giả sử này cái vị đó nói cái tên người đó à, ông có biết được con đường đi từ đây đến cái thành Vương Xá hay không à, đến hoàng cung hay không? Biết, con biết thưa Thế Tôn. Bây giờ giả sử có hai người đó hỏi ông rằng con đường để đi như thế nào, ông có chỉ được không? Dạ, con chỉ rất rõ ràng con đường đi tới thành Vương Xá và hoàng cung rõ như thế này, đi qua cái chỗ nào con chỉ cho hết họ. Rồi hai người đó, một người thì đi theo đúng lời ông chỉ cho nên đến nơi, còn người kia thì đi không đúng theo lời ông chỉ. Dạ, người ta đi theo ý của người ta đi hoặc hiểu sai hoặc đi lạc cho nên cuối cùng không đến nơi. Dạ, cho nên cái lỗi không phải là lỗi của Phật à, lỗi không phải là lỗi của người chỉ đường mà lỗi của người đi đường. Cũng vậy, tu hành pháp môn này là pháp môn tuyệt vời rồi, niệm Phật tuyệt vời rồi, nhưng mà cũng phải tùy vào mỗi người thực hành, chứ không phải người chỉ có lỗi à, pháp môn này không có lỗi mà người thực hành có lỗi à, cho nên là trong kinh Di Giáo Đức Phật mới nói là gì à, cũng như lương y đã hốt thuốc tốt cho rồi mà uống hay không uống đó là à, không phải lỗi của lương y. Cũng vậy, Đức Như Lai đã dạy hết rồi, dạy tất cả pháp rồi, còn mà các người ta thọ trì hay không nó không phải là lỗi của Như Lai à, quý vị nên nhớ vậy. Thì cũng vậy đó, pháp tịnh độ hòa thượng tịnh không dạy hết rồi, chư Phật dạy hết rồi đó, đó còn vãng sanh hay không đó không phải là lỗi của hòa thượng tịnh không, không phải là lỗi của Đức Như Lai mà lỗi của người thực hành. Mình không thực hành đúng mà muốn vãng sanh thì phải trì giới, giữ giới, vân vân, tu cho đàng hoàng. Ngày nay mình cũng ham quá mà, ham thế gian quá mà, đã biết con đường giải thoát ra khỏi sanh tử rồi, là sanh tử giống như oán gia, phải xem như vậy, trông như như cái nhà kẻ thù vậy. Vậy mà bây giờ thích lao vào sanh tử. Đó, có những bạn trẻ trẻ đó vẫn thích lập gia đình đó, vẫn, tức là mình vẫn thích lao vào sanh tử chứ mình đâu muốn ra khỏi sanh tử đâu, thì chịu thôi chứ sao. Cho nên không có cách nào. Đó là do người thực hành nha, do người đi đường. Mình đã chỉ cho con đường tốt rồi đó, chỉ rõ ràng nha, muốn đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, hoặc mình nói đơn giản từ Lâm Đồng xuống Sài Gòn đó, từ Đà Lạt xuống Sài Gòn rồi đi như vậy mà người ta không đi như vậy thôi chứ. Đi giữa đường thấy có cái quán nước đẹp quá, cái cảnh kia đẹp quá, đi vô đó chơi đó, đi cái đường đó, đi đường khác mất tiêu, không có cố gắng nỗ lực đi đến cuối đường thì thôi, không đến đáng chịu. Hoặc là hiểu sai đó, thay vì đi đường thẳng, đi quốc lộ 20 để ra tới quốc lộ 1A, là từ quốc lộ 1A đi xuống dưới tới đó, không đi như vậy, đi đường khác, đi lạc hội, quay rẽ hướng khác, thì đó là do nghe pháp không hiểu, do không hiểu mà hành thì hành trì sẽ sai. Hoặc là ham mê những dục lạc ở giữa đường cho nên rớt lại chứ sao. Đó, chẳng hạn như vậy. Cho nên những cái nghiệp là do mình tạo. Cho nên là không trách được nha. Thì đó có nhiều nguyên nhân mà mình cũng không biết. Rồi, thế hình như hết rồi đúng không ạ? Câu hỏi như thế này là hết rồi. Còn câu hỏi thứ hai nữa đúng không? Hết rồi, câu hỏi này hết rồi. Như vậy là hết câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ xin phép vào phần bài hôm nay. Chúng ta đang ở cái nguyện túc mạng thông. Quý vị còn nhớ không ạ? Chắc lâu quá rồi quên à. Ở đây Tiến Trang sẽ nhắc lại kinh văn để quý vị nhớ, tua lại một chút kinh văn ở đây. Dài quá, lâu quá cho nên là quý vị quên mất rồi đây. Ngã tắc Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, tự tri vô lượng kiếp thời, túc mạng, sở tác thiện ác. Tức là khi con thành Phật, tất cả chúng sanh sanh về nước con đều tự biết túc mạng và việc thiện ác đã làm trong vô lượng kiếp. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần đó. Hôm bữa thì mình đã tìm hiểu, đang so sánh giữa thần thông của Đại Thừa và Tiểu Thừa, đã so sánh hai điều, bữa nay điều thứ ba. Điều thứ ba là tam, đại tiểu bất đồng, tức là lớn nhỏ khác nhau. Nhị thừa hóa hiện đại thân, bất năng nhập tiểu, tức là hàng nhị thừa thanh văn duyên giác. Thì nếu mà hóa, tức là biến hóa ra đó, hiện ra cái thân lớn, đại thân tức là thân lớn, thì bất năng nhập tiểu, tức là không thể đi vào nhỏ đó, có nghĩa là cái sự hạn chế, không có vào được. Ví dụ như bây giờ biến cái thân lớn lên bự hơn ngôi nhà thì không đi vô cái ngôi nhà được. Đó là thần thông của A-la-hán, thành Bích Chi Phật có cái hạn chế này. Hóa hiện tiểu thân, bất năng dung đại, hóa hiện cái thân nhỏ mà thì không thể chứa được lớn. Đó, bây giờ ví dụ như biến thành cái thân nhỏ giống như thân người thì không thể nào chứa được cái nhà to được. Đấy, đó là tiểu thừa thanh văn viên giác. Quý vị thấy điều này là ngược với lại 10 quyền môn của Hoa Nghiêm, cho nên 10 quyền môn của Hoa Nghiêm là vượt hơn điều này rồi, Bồ Tát nè. Đó, quý vị thấy không? Cho nên mình tu á, mình tới đây trước rồi mới vô được 10 quyền môn Hoa Nghiêm, còn mấy người mà cao siêu vượt lên Hoa Nghiêm luôn là vào 10 quyền môn đó. Chư Phật Bồ Tát hiện đại thân mãn tam thiên giới, năng dĩ đại thân nhập nhất trần trung. Có nghĩa là chư Phật Bồ Tát mà hiện ra thân, hiện ra cái thân lớn thì gọi là khắp cả 3000 thế giới, tam thiên đại thiên thế giới đó, có thể dùng cái thân lớn để vào trong một cái hạt trần, tức là hạt vi trần. Hạt vi trần chúng ta nói bây giờ nguyên ngữ thì cho nó dễ, vô được cái hạt electron rồi luôn đó. Tức là thân lớn như vậy nhưng mà chui vô được. Cho nên đây các ngài chứng được cảnh giới gì trong gọi là đại tiểu, tức là trong 10 quyền môn á, lớn cũng không cũng nhỏ nhỏ có thể vào nhỏ nhỏ có thể vào lớn đó, nhất tức thì đa, đa tức thì nhất đó, rồi đằng sau nói chung là mình nói đầy đủ quyền môn của Quan Nghiêm thì có thể vào được cảnh giới này. Hóa hiện tiểu thân như vi trần, năng dĩ tiểu thân dung thọ nhất thiết, có nghĩa là hóa hiện ra cái thân nhỏ như là cái hạt vi trần, mà cũng có thể là gì, dùng cái thân nhỏ đó để mà dung nạp, tức là dung thọ, dung thọ tức là chứa đựng được á, chứa đựng được tất cả. Đây là đặc biệt của thân đại thừa, cho nên quý vị thấy thần thông của Bồ Tát đại thừa lớn như vậy. Còn thanh văn á, mình hâm mộ ghê gớm nhưng mà vẫn có cái hạn chế, quý vị thấy không ạ, đâu có bằng đâu. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị thấy tuyệt vời, thần thông là một phát mà lên, lên tới cảnh giới cao luôn. À, hữu Phật Bồ Tát ư nhất thiết sắc vật, đại năng nhập tiểu, tiểu năng dung đại, nhị thừa bất năng. Thêm nữa, chư Phật Bồ Tát đối với tất cả cái những cái hình sắc vật, những cái vật chất á, những cái vật dụng và tất cả mọi thứ có thể gì, đại năng nhập tiểu, có thể đem lớn đó, cái lớn đó mà đem vào trong nhỏ được, và nhỏ đó có thể chứa được lớn, còn hàng nhị thừa thì không làm được như vậy, không được như vậy. Quý vị thấy không ạ? À? Đây là năng lực đặc biệt đúng không ạ? À? Chứ không phải là bình thường, tức là hiện cái thân của mình không thì bình thường rồi, hiện cái thân mình lớn nhưng mà có thể đi vào trong cái nhỏ. Như trong kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát Phổ Hiền có thể là mỗi ngày đi vào trong một hạt vi trần để cúng dường vô lượng vô biên thập phương thế giới trong đó, đầy đủ ở trong đó. Đó, đó là năng lực của Bồ Tát Phổ Hiền đấy. Ngài có 10 quyền môn của Hoa Nghiêm, Ngài đột phá được cảnh giới là sự sự vô ngại pháp giới rồi. Nhưng mà đó là bình thường rồi. Bây giờ còn khả năng là gì nữa? Khả năng đoạn sau nói là ngoài ra có thể đem cái vật lớn bỏ vào trong cái vật nhỏ, và để cái vật nhỏ có thể chứa được vật lớn đó, chứ phải cái thân mình không đó. Còn cái hàng tiểu thừa thì chịu thua, cho nên á, hàng nhị thừa tức là thanh văn duyên giác không được. Thanh văn duyên giác không có đem, thể đem cái nhà bỏ vào trong một cái gì đó nhỏ nhỏ được, không được. À, không có thể bỏ vô thu cái nhỏ cái nhà thì vô một cái gì đó nhỏ nhỏ, không được đó, thì không có làm được đó. Thì cái đây là nói vậy, thì cái câu chuyện này mình từ đó mình suy ra thần thông của Ngài Một Quyền Liên á cũng là rất là đặc biệt đúng không, tại vì Ngài có thể là thâu luôn nguyên cái 500 người dòng họ Thích vào cái huyền bát đó, đem lên trời để mà tránh nạn. Đó là một cái thần thông cũng rất đặc biệt, quý vị thấy không ạ? Đó tức là thần thông cũng cao lắm, chứ không phải thần thông nhỏ. Thần thông nhỏ thì không có làm được như vậy. Cho nên là mình hiểu rồi á, mình thấy rất là hâm mộ thần thông của Phật Bồ Tát. Cho nên tu hành có thần thông đã như vậy đó. Có nhiều người bây giờ do họ không có học kinh Tạng đấy quý vị, không có học vào kinh Nikaya, không học kinh A Hàm vân vân, họ cứ nói là Đức Phật làm gì có thần thông rồi vân vân, mà họ vẫn viết những bài như vậy đó quý vị. Thật là đáng thương, cứ viết là truyền như vậy. Thật ra quý vị coi, ngay trong kinh Nikaya cũng có, Đức Phật nói có thần thông, các vị đệ tử đầy đủ thần thông. Trong khi đó bây giờ có những người họ không biết gì hết, là cứ nói vậy. Cho nên là thời mạt Pháp, mình học cái gì á, là mình phải học một cái gốc, phải có căn cứ kinh điển đàng hoàng. Chứ mấy người đó nói, họ nói theo cái kiểu của họ thôi, họ không hiểu. À, tại chúng sanh bây giờ biết gì đâu mà lên nói càng nè. À, nhiều người vậy đó, không biết gì hết, lên nói càng. À, cho nên là rất là đáng sợ. Thời nay mình phải học, phải hiểu giáo lý nha. À, chứ không phải tránh để bị người ta dắt mũi một cách oan uổng. Rồi, như vậy ba là lớn nhỏ khác nhau. Hàng nhị thừa hóa hiện thân lớn không thể vào nhỏ. Hóa hiện thân nhỏ không thể chứa lớn. Chư Phật Bồ Tát hiện thân lớn khắp cả tam thiên thế giới, có thể dùng thân lớn vào trong một vi trần. Hóa hiện thân nhỏ như vi trần, có thể dùng thân nhỏ chứa nạp tất cả. Thêm nữa, Phật Bồ Tát đối với tất cả hình sắc vật thể, lớn có thể vào nhỏ, nhỏ có thể chứa lớn, còn hàng nhị thừa thì không được. Tất nhiên không được như vậy. Đó là cái khả năng thần thông về nói về cái độ lớn nhỏ. Tiếp theo, tứ trì tốc bất đồng. Chữ trì là chậm, tốc là trong chữ tốc hành, tức là nhanh. Đó là chậm và nhanh khác nhau về chậm về nhanh. Nhị thừa dục trí viễn xứ đa thời nãi trí, tức là hàng nhị thừa thanh văn và viên giác mà mong á đến một cái nơi xa, đến nơi xa thì phải mất nhiều thời gian, đa thời là thời gian dài mới tới được, mới tới được, cho nên cũng mất thời gian, không có để đi một phát mà tới liền, cho nên thần thông nhị thừa quý vị cũng không có, cũng có hạn chế. Đó. Dĩ kỳ bất đồng như ý không cố, và bởi vì cái sự khác nhau về như ý thông của các ngài. Rồi bây giờ xin phép giảng tiếp. Như vậy là đang ai thứ hai là thứ tư là trì tốc bất đồng. Chữ trì có nghĩa là chậm, còn tốc mà nhanh, tức là nhanh chậm khác nhau. Như hàng nhị thừa thì muốn đến nơi xa thì phải cần cái thời gian dài mới đến, bởi vì cái như ý thông, tức là cái thần thông không gọi là theo cái ý muốn của mình á, thì không có giống nhau. Chư Phật Bồ Tát nhất niệm năng trí thập phương thế giới, còn chư Phật Bồ Tát á thì chỉ cần một niệm thôi, một niệm thôi thì có thể đến 10 phương thế giới rồi. Dĩ kỳ sở đắc như ý thông cố, bởi vì cái ngài á đã đạt được cái sự như ý thông. Chữ kỳ này là các ngài, tức là Phật Bồ Tát, đại từ thay thế cho Phật Bồ Tát, đạt được các ngài đã đạt được thân thức như ý thông. Như ý tức là mình mong muốn cái gì nó có được cái đấy, gọi là như ý thông. Bốn, chậm nhanh khác nhau, hàng nhị thừa hay là hạng nhị thừa, muốn đến nơi xa thì thời gian dài mới tới, bởi vì sự khác nhau, sự khác nhau về như ý thông của các ngài ấy. Chư Phật Bồ Tát thì một niệm là có thể đến 10 phương thế giới, bởi vì các ngài đã đắc như ý thông. Cho nên mình có một cái thần thông gọi là như ý thông thì rất là đã, quý vị muốn đi đâu cũng được. Đi đâu thì cũng chỉ cần là gì, muốn là đến liền, chứ không có như người ta. Người ta thì muốn cũng đến được. Cho nên là mình về tới Hương Lạc á, mình có thần thông này đã lắm ha. Rồi đây là những thần thông đặc biệt. Còn bây giờ mình đi trên thế giới, mình đi nơi này nơi kia, mình phải dùng rất nhiều phương tiện, là máy bay nào này kia, mệt lắm. Mình bốt về tới Hương Lạc với khỏi còn máy bay, đi khoát muốn đến đâu đến đó. Rồi điều thứ năm, ngủ hư thật bất đồng. Hư tức là nó giả đó không vậy, cho nên người nói là hư dối đó, là giả dối đó. Thật là gì? Thật là thật, thật cái giả thật khác nhau, tức là sự khác nhau về giả và thật. Nhị thừa sở hóa hiện nhất thiết, tương tự hay là tương tự cũng được, tương tự nhĩ nhi dĩ bất đắc thực dụng. Tức là hàng nhị thừa đó mà hóa hiện cái gì á, tất cả những điều gì á, hay chúng ta nói là tất cả những điều gì được hóa hiện bởi hàng nhị thừa, thì chỉ là tương tự mà thôi, nó tương tự thôi, nó giống giống vậy thôi, chứ là không có được thực dụng, tức là không có sử dụng thực tế được. Quý vị thấy không, giống như trong đạo gia đó, quý vị thấy như trong đạo gia có cái phép gọi là điểm đá hóa vàng á, thì quý vị thấy cũng chỉ có 500 năm sau đá nó cũng phải trở lại thành đá thôi, vàng đó, nó biến đá thành vàng rồi, nhưng mà 500 năm sau thì nó hết tác dụng, tức là nó không có thật, nó tương tự mà thôi, nó không thật, chứ không phải nó biến luôn đó. Thì hàng nhị thừa cũng vậy á quý vị, dùng biến hóa ra những cái thần thông, biến ra cái gì đó thì nó chỉ là tương tự thôi, nó giống giống vậy thôi, chứ không thể là thực dụng được, không phải biến luôn. Giống như bây giờ bảo A-la-hán biến đá thành vàng đi chẳng hạn, biến đá thành vàng thì biến thời gian đến lúc nào đó nó sẽ trở lại thôi, kiểu vậy đó. Tức là nó tương tự không thật, hoặc là hóa hiện những thần thông ra này kia thì nó không có thực dụng đó, tức là nó không có hoàn toàn thực dụng 100% được. Cho nên quý vị không học những điều này, mình tưởng A-la-hán là thần thông ghê gớm lắm đúng không, nhưng thực tế cũng có thần thông hơn mình nhiều, nhưng cũng chưa bằng à, chưa được, chưa xài được đâu. Cho nên muốn độ sanh thật sự là thực tế là phải thành Phật à, thành Bồ Tát mới độ sanh được. Rồi, chư Phật Bồ Tát sở hóa hiện giai đắc thực dụng à, đó là à, những cái sở, những cái hóa hiện bởi chư Phật Bồ Tát thì đều được cái thực dụng, thực dụng tức là sử dụng được đó à. Cho nên á, nếu mà giả sử quý vị biến thần thông, quý vị có thần thông của một người chứng quả A-la-hán, quý vị đem nói thôi tôi biến cái đồ ăn này thành cái đồ ăn kia á, quý vị đưa cho người ta ăn vô là coi chừng người ta bệnh chết đúng không, tại vì thời gian là nó mất cái thực dụng là nó không được. Nhưng mà nếu mà Phật Bồ Tát thì được chuyển hóa đồ ăn đó đồ ăn thật à. Cho nên là có những cái đồ ăn vậy đó quý vị ha. Cho nên quỷ rồi đó quý vị thấy không, nó biến hóa, có những câu chuyện là chuyện quỷ chuyện ma mà Kinh Hòa Thượng cũng kể đó, thấy không, những người đi làm phim mà vào cái nghĩa địa họ quay phim, cái họ đi về, lúc đi về họ quay cái chỗ đồng vắng nha, không phải là nghĩa địa, quay về họ gặp một cái thành phố nó bán sầm uất, thế là ai vô mua đồ ăn ăn đã, trời tối mà ăn đã về thấy đau bụng, bởi sau đó ói ra toàn là gì đó, đất đá rồi không à, ảnh ương rồi không à, đó, mấy con nhái rồi đó, toàn vậy thôi. Tại vì sao, cái đó là thần thông của gì, thần thông của quỷ, nó có tác dụng giả không có thật, tức là lúc đó thì nó tương tự như vậy, ý thật hay ăn vô đồ cảm giác như vậy, nhưng mà thực tế là nó không có thật, nó không có thực dụng, tức là nó không chuyển đổi luôn được à, nó sẽ trở lại thôi à, cho nên thần thông của quỷ nó có giới hạn như vậy à, cho nên là tùy theo định lực của người ta mà thần thông là nó dài hay ngắn à, lâu hay mau à, chứ không phải là một phát là được đâu, phải không? Rồi bây giờ bà thành Phật Bồ Tát là biến đổi luôn á. Bây giờ cái gọi là cái nguyên lý cái đó mình gọi là gì biết không? Cái đó là nó chuyển vật chất này thành vật chất khác á. Bây giờ hóa học người ta biết đúng không? Vì có những cái nguyên tử nó muốn thay đổi thì mình cái thêm biến thành chất khác, cái thêm proton vô, thêm neutron vô, thêm electron vô, đó, bớt đi bớt ra. Thì Phật Bồ Tát là dùng công nghệ lấy chuyển được đó. Còn những cái người bình thường kia họ có thần thông thì họ chỉ biến được cái hình dáng thôi, chứ họ không chuyển được cái chất ở trong đó. Không chuyển được chất ở trong cho nên nó không làm được, không có thực dụng như vậy. Rồi như vậy là điều thứ năm, giả thật khác nhau. Tất cả những gì được hóa hiện của hàng nhị thừa chỉ tương tự mà thôi, không được thực dụng. Những gì được hóa hiện bởi Phật, chư Phật Bồ Tát đều được thực dụng. Đó, nên là thần thông như vậy. Tiếp tục, lục, tức là điều thứ sáu. Sở tác bất đồng, tức là những cái việc làm nó khác nhau. Việc khác nhau từ việc làm á. Chư Phật Bồ Tát hóa vô lượng nhân linh, các linh hữu tâm tùy tác nhất sự linh dị ban à, dị biện nhị thừa bất năng à, tức là chư Phật Bồ Tát thì sao có thể hóa ra vô lượng người à, biến hóa ra vô lượng người luôn, vô lượng nhân đó, vô lượng người nhiều lắm, hóa quá trời. Giống như quý vị thấy Tôn Ngộ Không có thể biến hóa ra bao nhiêu đó người đó, đó là trong phim đó, trong chuyện thôi nè, đó là không phải nhà thật, là biến ra bao nhiêu nhổ cộng lông thổi ra bay ra, ra biến ra nhiều Tôn Ngộ Không khác cùng tham gia à. Các linh hữu tâm tức là mỗi cái người đó khiến cho mỗi người đó, các mỗi người cho khiến cho mọi người có tâm à. À, thì sao, tùy theo mỗi việc á, khiến cho người ta đều làm được á, và nhận biết được á, thì nhị thừa thì không thể như vậy á, thì đây có hai cái không thể như thế, đó là không làm được như vậy Ở đây thì có hai cái giải thích. Ở đây Thiện Trang đối chiếu cái chỗ này thì Hòa Thượng Tinh Không ngày giảng cũng mỗi lần giảng không giống nhau. Ở đây thì Thiện Trang giảng theo cái ý nghĩa trực kinh văn này, theo cái văn này, tức là việc làm á khác nhau là gì? Chư Phật tác hóa là vô lượng người, mỗi người đều có tâm vật lạc theo làm mỗi việc khiến người khác nhận biết khác nhau. Tức là có thể làm nhiều việc khác nhau một lúc đó. Biến ra nhiều người mà làm việc khác nhau một lúc. Còn hàng nhị thừa không làm được. Đó, giống như Hòa Thượng kể trong Cao Tăng Truyện đó, quý vị, có một cái vị Cao Tăng từ Ấn Độ sang á, xong đi về. Thì hồi hôm sau á, mọi người đều đưa tiễn 10 cái vạn trường đình, tức là đi cái 10 cái dặm trường đình, tức là đi hồi xưa nó có cái một cái trạm canh gác vậy đó, đi qua một cái trạm vậy đó, thì đi qua 10 trạm vậy thì thôi đó. Thì tiễn xong là mọi người sau cái tiễn vị Cao Tăng nó về rồi thì mới nói là ôi vị Cao Tăng này hôm qua rất là ưu ái cho tôi, rất là thương tôi, cho nên hôm qua tôi mời á vị đó về đến ứng cúng nhà tôi, có ngài có tới ứng cúng nhà tôi, tức là ăn bữa cơm tại nhà tôi á. Thì người ta nói, người kia nói không có, làm gì có chuyện đó, hôm qua ngài tới nhà tôi mà. Thì hỏi qua hỏi lại là có cả 500 nhà là đều ngài đều ứng cúng bữa trưa hôm qua đó, chứng tỏ là ngài phải phân 500 thân, mà 500 thân đó làm 500 việc khác nhau, quý vị hiểu mà. Cho nên cảnh giới đó, nếu mình căn cứ theo đời văn vừa rồi đó, thì cảnh giới đó phải là gì, là phải là Bồ Tát mới có năng lực đó. Cho nên công phu của ngài là phải cao như vậy, chứ không phải là đơn giản, đúng không ạ? Phải có công phu cao. Đó là một cách giải thích cái lời văn này. Còn quý vị nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú á, Hòa Thượng giảng khác đi. Chữ hóa này á, ngài không giảng là biến hóa mà gọi là giáo hóa. Giáo hóa gì? Giáo hóa vô lượng người. Đó, chư Phật Bồ Tát có thể là giáo hóa một lúc vô lượng người, mà khiến cho mỗi người có tâm, có tâm từ bi, có tâm phát tâm á, theo mỗi cái việc làm của họ khiến cho họ nhận biết khác nhau. Đó, còn hàng nhị thừa thì không thể. Thì cái cách giảng này Hòa Thượng nói là giống như chư Phật Bồ Tát hóa hiện một lúc rất nhiều thân. Ví dụ như hóa hiện vào thân ở thế giới Ta Bà này là một thân, mấy thân đúng không? Rồi hóa hiện về cái thế giới Dược Sư Lưu Ly, thế giới khác nữa, ngay hay là ở Nam Thiện Bộ Châu này có bao nhiêu thân, ở Bắc Cô Lô Châu bao nhiêu thân, vân vân, rất nhiều thân, nhiều châu, nhiều thân, vô lượng thân như vậy, mỗi thân đều có thể giúp cho bao nhiêu chúng sanh tùy theo căn cơ mà được độ thoát. Thì cách và lời giảng đó là Hòa Thượng Tịnh Không giảng trong bộ Khoa Chú 22, 24 nha. Đó là Hòa Thượng nói luôn là giáo hóa. Nhưng mà cách giảng lúc nãy Thiền Trang giảng đó thì lại là cách giảng mà ở trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duyên Nghĩa là Hòa Thượng là giảng vậy. Cho nên đó, hai cái cách giảng này chỉ vì cái chữ là hóa. Từ này, chữ hóa này là có nghĩa là giáo hóa hay là biến hóa thôi, thì mỗi cách khác nhau. Cho nên ở đây thì chúng ta căn cứ lời văn này thì chúng ta thấy là cái cách nói trong cái biến hóa thì đúng hơn, có lẽ hợp lý hơn. Mình nói theo cái kiểu kia cũng đúng. Cho nên ở đây dịch thì chỉ dịch được một nghĩa thôi, nhưng mà giảng thì giảng hai nghĩa. Cho nên quý vị nghe, quý vị hãy cố gắng đừng có chấp trước, đừng nói là người ta dịch sai, mà Hòa Thượng giảng ở mấy bộ khác nhau là có hai cái kiểu giảng đó, cho nên cũng khó cho chúng ta, đúng không ạ? Cùng một kiến thức mà nếu mà Hòa Thượng giảng luôn một lần đi, giảng giống nhau luôn đi, tức là một lần giảng hai kiểu luôn đi là xong đó, thì mình không có vấn đề gì. Nhưng mà ở bộ giảng này Hòa Thượng giảng này, bộ giảng kia Hòa Thượng giảng lại khác đó, nếu mà Hòa Thượng không nhắc lại cái lời cũ, cho nên khiến cho một số đồng tu nghe chưa hết, không có sự dung thông được. Đó là cái khó. Cho nên Thiền Trang á, Thiền Trang rút kinh nghiệm, bây giờ Thiền Trang giảng á, là thông thường một vấn đề nào đó, trừ khi Thiền Trang không để ý. Chứ còn nếu mà để ý là Thiền Trang sẽ giảng luôn hai cái hướng, nếu mà hai hướng thì mình giảng luôn lúc hai hướng để mọi người nghe một phát là đủ luôn, không phải mất công mâu thuẫn ở nhau, hay là mâu công rồi là thấy sao cái kỳ vậy, này lúc kia đó. Thì chúng ta phải hiểu như vậy nha. Đó là Thiện Giang nói để quý vị nghe. Tịnh độ đại kinh giải với nghĩa với tịnh độ đại kinh khoa chú không giống nhau. À, hình như bộ khoa chú 21 hòa thượng vẫn giảng giống như tịnh độ đại kinh giải với nghĩa, còn khoa chú 22, 24 thì lại hòa thượng giảng là khác, khác giống nhau, hai bộ đó giống nhau, cho nên là chúng ta phải coi mà đối chiếu nha. À, chứ không phải là cứ ngấy một bộ là đủ đó, nên là chịu khó phải học nhiều vậy. Rồi, 6. Việc làm khác nhau chư Phật Bồ Tát hóa vô lượng người, mỗi người làm cho có tâm thế, tức là làm cho mỗi người á, mỗi làm cho có phát tâm á, có tâm này chính là phát tâm theo làm một việc khiến mọi người nhận biết khác nhau, còn hạng gì thừa không làm được. Thì nếu mà cái cách này á, nó cũng văn này nó không có được sáng tỏ lắm, nhưng mà bây giờ cái chú giải có bao nhiêu và thường cũng giảng bao nhiêu thôi. Rồi chúng ta tiếp tục điều thứ 7, thất là sở hiện bất đồng, tức là những cái sự hiện biến hiện á nó khác nhau. Vậy chư Phật Bồ Tát đản hiện nhất thân linh nhân dị kiến, đản xuất nhất thanh linh nhân dị văn, an trụ nhất độ thập phương câu hiện, nhị thừa bất năng. Có nghĩa là gì? Điều thứ bảy là sự khác nhau về cái sở hiện, tức là những cái điều hiện ra, những cái biến hiện ra, thì giữa Phật Bồ Tát với hàng nhị thừa là khác nhau. Thì chư Phật Bồ Tát á, chỉ với chữ đản này là chỉ có hiện ra một thân, nhưng mà khiến cho người ta thấy khác nhau. Đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nó chư Phật chỉ có dùng một âm thanh, nhưng mà mỗi người hiểu mỗi kiểu đó. Thì cũng vậy đó, câu chuyện là Hòa Thượng Tịnh Không cũng hay lấy cái ví dụ rõ tiếng nhất, nổi tiếng nhất, đó là ba vị pháp sư đến động triều âm để bái Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì ba người lại thì lại một hồi là có cảm ứng, có điều thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà sau khi về kể nhau thì ba người thấy khác nhau. Người thì thấy Quán Thế Âm Bồ Tát cầm bình dương liễu giống như mà hình chúng ta hay thấy, người thấy giống như đội mũ tùy lô giống như Ngài Địa Tạng đó. Cho nên ba người thấy khác nhau. Cũng vậy, Phật Bồ Tát hiện có một thân thôi, nhưng mà chúng sanh thì tùy theo mỗi người lại thấy khác nhau. Cho nên là chính như vậy khác nhau, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta nói liên quan đến chúng ta nè, đến lúc lâm chung á, Đức Phật tới tiếp dẫn mình á, giả sử mình á với là những người trong hội đó cùng có duyên, họ cũng thấy Phật, thì mình thấy Phật khác, những người hội đó thấy Phật khác. Đó, giống như là Thiện Trang thì thích hình Phật kiểu đó, quý vị thấy hình Phật của Thiện Trang rồi đúng không ạ? Thì Thiện Trang sẽ thấy đúng như vậy. Đến lúc lâm chung mà tại vì mình có nguyện là Phật hiện hình đó để tiếp dẫn mình, mình cũng mong nhiếp như vậy. Cho nên là mình thấy như vậy. Còn quý vị, giả sử quý vị có cảm ứng, quý vị đứng bên cạnh quý vị đó, nhưng mà quý vị sẽ thấy hình giống như quý hình mà quý vị đó, là tuy là hiện một thân nhưng mà chúng sanh thấy khác nhau. Vậy giờ cái đó là cái sự đặc biệt của Phật Bồ Tát, chứ không phải cần phải hiện nhiều thân. Hay vậy đó. Đó, cho nên là sẵn đây nói về cái thờ hình tượng đó, thì Hòa Thượng Tịnh Không luôn dặn là chúng ta mỗi người nên thờ một kiểu hình. Đối với phải thờ thì quý vị có thể dùng nhiều hình, nhưng mà nên nhiếp tâm một kiểu hình thôi, để đến lúc lâm chung á mình nhớ là mình cứ quán cái hình đó xuất hiện, Phật giống như vậy xuất hiện, thì sẽ dễ thành tựu hơn là ở đời mình xài rất nhiều hình, mình thờ nhiều quá, rồi đến lúc lâm chung á mình không quán được, cái sức lực của lúc mình sắp ra đi á nó yếu. Tâm lực cũng yếu, sức lực cũng yếu, mà bây giờ còn nhiều tạp tâm quá, bây giờ không biết Phật nào đến tiếp dẫn mình với hình nào, đó thì cũng là khó khăn. Rồi lỡ mà Phật hiện ra cái hình lạ rồi mình tưởng Phật giả nữa, mình tưởng là Phật lừa nữa, ma thì hiện Phật nữa, thì mình nghi là tiêu luôn. Cho nên là gì, hàng ngày quý vị chỉ dùng một tấm hình thôi. Giống như Đại sư Ấn Quang á, thờ tự của Ngài rất đơn giản, một hình Phật A-mi-đà. một cái ly hương, một cái khánh, một cái chuông đó, vậy thôi, đơn giản. À, một cái mỏ để thế là tu hành bấy nhiêu đó được rồi. Cho nên ở thời nay do công nghệ rất phát triển, chúng ta có rất nhiều hình Phật, đúng không ạ? Đó, nhiều hình Phật thì quý vị có thể chọn lấy, tất nhiên mình có thể dùng nhiều hình Phật thế nào. Hôm bữa Thiền Trang đọc lại có người bình luận rằng sao thầy giảng tịnh độ mà thầy lại dùng hình Phật Nam Truyền, Phật Thích Ca, không bao dụng đó. Đó, quý vị đang thấy mà. Đó, tại sao là vậy? Thật ra thì người đi hỏi không hiểu. Quý vị coi Hòa Thượng Tịnh Không, ngài cũng dùng hình Phật Thích Ca trong bộ giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24. Quý vị coi đi, cũng hình Phật Nam Truyền. Tại vì sao vậy? Vì chúng ta giảng kinh của Đức Phật Thích Ca mà. Đó, điều này hình như Hòa Thượng cũng có nói đó. Tại chúng ta nên để hình Phật Thích Ca. Tại vì sao? Vì chúng ta giảng kinh của Đức Phật Thích Ca. Đó, tất nhiên mình có để Phật Đức Phật A Di Đà thì cũng không ai nói gì được. Nhưng đây nếu mà hợp lý là chúng ta đang giảng kinh của ngài, cho nên là chúng ta để hình Phật của ngài. Và Thiền Trang rất thích hình như quý vị đang thấy. Đó là hình Đức Phật của anh Phật giáo Nam Truyền. Ngài rất thanh tịnh, rất trong tư thế tĩnh tọa thiền định như vậy. Đó, Thiền Trang không biết sao nhưng Thiền Trang rất thích hình này. Đó là theo Đức Phật Thích Ca. Tất nhiên còn vãng sanh thì Thiền Trang quán hình Đức Phật A Di Đà màu vàng ngồi đó, thì mình có cảm ứng hình Phật nào thì mình dùng hình Phật đó, tùy mỗi người, ai thích sao cũng được nha. Đó, mình nên như vậy. Còn tất nhiên mình muốn dùng cái gì cũng được, mình dùng cái gì cũng được, nhưng nên quán như vậy. Đó, Thiền Trang thì có để hình trong điện thoại, quyền để hình trong điện thoại cũng là hình Phật, Đức Phật thôi. Đây, để cho quý vị coi. Đây là hình Đức Phật đó, đó quý vị thấy không ạ? Đó, hình Đức Phật Thiền Trang để như vậy. Và quý vị đừng có sợ không cung kính, khi nào mình bấm tắt thế này đâu có hình Phật nữa đâu. Cho nên là rất là thuận tiện, đúng không ạ? Chỉ cần là khi nào mình dùng thì mình bấm lên nhắc nhở một câu Phật hiệu, nhìn thấy Phật một lần quán, thêm một chủng tử, thêm nhắc nữa. Đó, mình có thể để hình này là như vậy. Còn khi mà mình bỏ vô, nhiều có người giảng anh nói bỏ vô túi mà không cung kính rồi vân vân, thật ra cái bấm cái tắt mất rồi, thì có gì đâu mà còn, đâu còn nữa đâu. Đó là sự tiện lợi. Và Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói là nên mỗi người nên mang theo trong điện thoại như vậy, vì đi đến đâu á quý vị cũng mở ra được. Cho nên cái người nào mà giảng vậy đó, người đó không nghe pháp Hòa Thượng, cho nên mới nói vậy. Tức là biết là chấp quá như vậy đâu được, chúng ta mà cứ vậy cứ khỏi thở luôn. Cho nên không phải mình bấm lên thì hình mới hiện, không bấm thì hình không hiện, đúng không ạ? Đó, cho nên là đấy là cách để mình tu. Những cái phương pháp tu hành là như vậy đó quý vị, phải tận dụng những thời gian để mình còn nhớ. Chỉ cần bấm lên cái máy máy tính có cài hình nền Đức Phật A Di Đà, bấm lên điện thoại là của mình đã niệm được thêm một câu Phật hiệu rồi, hoặc là mình nhớ Phật rồi, nhìn niệm được Phật rồi đó. Nếu không mà mình quên, thế giới ta bà này thì nó nhiều chuyện quá, nó chuyện này chuyện kia nó chạy liên tục, nó quên, nó khiến mình quên đi. Cho nên là quý vị hiểu được thì quý vị phải mình phải trân trọng những cái thời gian, chứ bây giờ mình bận rộn quá mà. Đó, cho nên là quý vị thấy Thiền Trang thì tu, tuy là Thiền Trang nói Thiền Trang tu thiện về lý nhiều, nhưng Thiền Trang cũng không có bỏ sự. Thiền Trang cũng rất là quan tâm, ví dụ như Thiền Trang để trước mặt Thiền Trang làm việc lúc nào cũng có hình Phật đó, cũng có hình Hòa Thượng Tịnh Không. Đó, thì sao? Vì để nhắc nhở hai điều, một là nhắc mình niệm Phật, hai là hình của Hòa Thượng để nhắc là đời này mình được như bây giờ mình tu được là nhờ giáo pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Đó, mặc dù pháp của Phật là chính, nhưng mà tại vì nếu mà không có ngài mình chắc không học được bây giờ tới giờ. Cho nên là nhờ ngài dẫn mình đi một đoạn đường rất xa mình đã đi được, và bây giờ mình học mới hiểu được kinh Phật. Đó, cho nên là luôn luôn trân trọng. Và quý vị nếu mà tới nơi đây xem Thiền Trang, Thiền Trang còn để hình thêm hình nữa, đó là hình của ngài Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, một tượng luôn do cái hình. tượng luôn, tượng của Ngài Hòa Thượng Thích Đức Trịnh. Ý là gì? Để nhắc là Ngài là người phiên dịch kinh điển ở Việt Nam Đại Thừa lớn nhất. Mình hãy lấy Ngài là tấm gương để mình là cũng là người không phiên dịch được nhiều vậy, nhưng mình cũng lấy Ngài là tấm gương. Ngài 50 năm phiên dịch kinh và giảng dạy, cho nên điều là nhắc nhở cả đó, quý vị hãy cố gắng nhắc nhở. Và ngoài ra thì quý vị thấy có thể những nơi nó không được trang nghiêm ấy lắm thì cũng có thể không để được hình Phật thì để chữ chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, mà dòng điện chạy đó nó cũng nhiếp tâm quý vị, nhắc qua được chút nào tốt chút đó quý vị, chứ không chúng sanh thời nay mau quên lắm. Nên là đó thiền trang cũng lấy sự để tu, ngoài tu lý ra cũng phải tu sự. Còn quý vị thấy thiền trang rất đơn giản, thiền trang hầu như không đeo một sợi dây chuyền, không đeo gì hết. Đi ra ngoài thì đeo chuỗi để nhắc là nhớ chính mình, nhắc cho người ta biết vậy thôi. Đeo một sợi chuỗi đơn giản đó, còn có khi không đeo luôn. Còn đó rất là đơn giản, rất gọn gàng, còn không có đeo mấy cái chuỗi lên để giảng pháp rồi đâu. Vì thiền trang biết thời Đức Phật không có chuyện đó, đúng không? Không có mấy cái trang sức dây chuỗi rồi lên rồi tràn qua rồi đâu, không có, không có. Các tỳ kheo thời Phật không có chuyện đó, cho nên mình cũng không có làm. Đó là lý do như vậy, đó là mình hành trì. Thì tất nhiên mỗi người có mỗi quan điểm, mỗi người thích làm gì cũng được. Đó là Thiền Trang nói quan điểm của Thiền Trang thôi, còn quý vị tùy nha. Đó, A Di Đà Phật. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại. Như vậy tiếp tục là gì? Chỉ dùng một âm thanh, chỉ xuất ra, tức là chỉ đưa ra đó, chỉ phát ra một âm thanh mà khiến cho người nghe khác nhau, cũng tương tự như vậy. Rồi an trụ ở một cõi nước mà mười phương đều hiện, tức là đều hiện ở mười phương. Hay không quý vị? Còn hàng như thừa thì không được như vậy đó. Điều thứ bảy, sự biến hiện khác nhau, chư Phật Bồ Tát hiện một thân, chỉ hiện một thân mà khiến mọi người thấy khác nhau, chỉ phát ra một âm thanh mà khiến người nghe khác nhau, an trụ ở một cõi nước mà điều hiện ở cả mười phương, còn hàng như thừa không được như vậy. Rồi tiếp tục điều thứ 8, bát căn dụng bất đồng, tức là cái tác dụng, dụng này là tác dụng của các căn không có giống nhau. Các căn ở đây chính là lục căn, chúng ta hay học lục căn là mắt, đúng không? Mắt là một căn, gọi là nhãn. Nhĩ tức là tai, rồi tỷ tức là lưỡi đó, thiệt tỷ tức là mũi, thiệt là con lưỡi, và thân và ý, đó là lục căn. Vậy thì tại sao gọi là căn dụng bất đồng, tức là các cái tác dụng của các căn khác nhau? Như Niết Bàn thuyết, Niết Bàn đây là kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa, chứ không phải kinh Đại Bát Niết Bàn của Nam Truyền nha, chứ không có tìm trong đó không có nữa. Chư Phật Bồ Tát lục căn hổ dụng, nhị thừa bất năng. Đó là sáu căn của chư Phật Bồ Tát thì hổ dụng. Hổ dụng là cái gì? Dùng chung lẫn nhau. Đó, gọi là hổ dụng. Cái gì dụng là dùng. Hổ là trộn lẫn nhau. Đó, trộn lẫn nhau. Còn hàng nhị thừa thì không thể như vậy. Có nghĩa là gì? Nhiều người không hiểu chỗ này. Hổ dụng tức là quý vị biết, ví dụ như chúng ta có mắt. Mắt chúng ta thì để làm gì quý vị? Mắt chúng ta là để thấy. Chúng ta mắt là để thấy. Nhưng mà ở chư Phật Bồ Tát á, là mắt còn có thể nghe được âm thanh nữa. Mắt có thể để ngửi mùi hương nữa. Đó. Rồi mắt có thể gì? Có thể nếm được vị. Đó. Mắt có thể biết được xúc chạm. Đó. Cái vật đó là cứng hay mềm, đúng không? Mắt có thể gì nữa? Mắt có thể dùng, tức là lục căn mà, cái sẽ suy nghĩ nữa. Đó, cho nên có hiểu với biết cái pháp nữa. Cho nên đó là cái loại là tất cả các căn đều có chức năng như vậy được, cho nên là không có vấn đề gì cả. Đó là Bồ Tát có, còn Thanh Văn không có. Hàng Thanh Văn thì A-la-hán, duyên giác không có được năng lực đó. Nên đấy là quý vị gọi là lục căn hữu dụng. Cho nên những cái điều này là những cái cảnh giới gọi là phải rất cao người ta mới hiểu được, còn những người mới phàm phu không có hiểu được. Cho nên là những mà ai mà không có duyên á, không có duyên học thâm nhập kinh điển á, là họ sẽ không hiểu được những điều này đó. Đó cho quý vị hiểu, tại vì những cái điều gọi là gì, phi lượng đó. Tức là mình không phải dùng cái trí mình phàm phu mà hiểu được đó. Còn những người giống như bây giờ họ mà học những cái thánh quả của điều tiểu thừa á, họ học giáo pháp Nikaya, nhưng mà ngay cả chưa có thâm nhập vào á, họ cũng cho là những điều đó là thần thông là không có đó. Cho nên là thời nay là có nhiều người như vậy đó quý vị. Học được chút kinh điển xong rồi bắt đầu phê bình chỉ trích là tứ tung hết. Thực tế là họ không biết thần thông của Phật năng lực diệu dụng như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ như quý vị thấy trong kinh Đại Thừa thì rất nhiều, còn kinh Tiểu Thừa thì ít hơn. Nhưng mà Đức Phật nó, chứ không, Đức Phật có thể biết được vô lượng kiếp trước, vô lượng kiếp sau. Đó, những cái điều này rất là tuyệt vời. Thì chúng ta, ở đây chúng ta trở lại. Chúng ta trở lại là gì? Sáu căn, cái căn đó, nó bất đồng, tức là cái dụng của các căn bất đồng. Như trong kinh Niết Bàn nói là gì, chư Phật Bồ Tát lục căn, sáu căn hữu dụng, tức là sáu căn có thể dùng lẫn như nhau, căn này cũng như căn kia, đúng không? Đó, cho nên là từ đó là mình có thể rất dễ dàng mình hiểu được cái thần thông đó. Quý vị thấy giống như ngài Tôn Giả tu Bồ Đề, quý vị thấy ngài ấy á, ngài tuy là bị mắt bị mù, nhưng mà sao? Nhưng sau đó thì ngài có thể có cái thiên nhãn, chứng được thiên nhãn và có thể thấy được thiên nhãn, rất tuyệt vời. Cho nên đó là gì? Ai á, mà đời này á, mà bị các căn thế này kia, nếu mà công phu tốt, chứng quả, sau khi chứng quả quý vị có thể chứng được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, có những thần thông đặc biệt, thì quý vị coi như là mình có những con mắt khác bù vô, tự nhiên nó sẽ sáng suốt là thường thường. Những cái điều này là mình phải có tu mới được, cái không nói trên lý, không nói không hiểu được. Giống như nhiều người không có tu cho nên người ta không hiểu. Khi nào quý vị tu, đúng không? Ví dụ như mình tu vô mình bao giờ mình có những cái trạng thái nhập định hay là bắt đầu cái gì thì mình dần dần mình sẽ tin những điều trong kinh nói. Còn nếu không, nếu quý vị không tu á, quý vị nói học là nó trở thành tri thức thôi thì nó không có tác dụng gì hết, nên là không tin. Cho nên nhiều người bây giờ ngay cả những đồng tu tịnh độ chúng ta học lâu rồi nhưng mà nhiều khi cũng không tin những cái điều này. Mà không tin đó là mình thật sự mình thiếu thiện căn đó, mình không có chứng nghiệm. Phật pháp là đến để mà thấy, chứ không phải là không phải là gì để mình nghe không mà hiểu được. Nghe không chưa được đâu, mình phải thực hành, phải sống. Giống như hồi xưa Thiện Trang nói có nhiều điều, hồi xưa Thiện Trang kêu ôi thần thông thì đâu xa vời quá, đúng không? Mà làm sao mình hiểu được, mà sao biết có hay không được. Nhưng mà nếu quý vị tu theo thời gian, theo năm tháng, dần dần mình hiểu được cái nguyên lý trong đó, dần dần mình cũng gọi là có những cái gọi là cảm nhận được, biết đó là sự thật. Và trong đời mình có những cái cảm ứng để mình tin có thần thông. Quý vị thấy không ạ? Có nhiều người đâu cần biết gì đâu, mấy ông già bà cả, chỉ cần là gì, thấy có chuyện khó khăn quá, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm hoặc là niệm Phật, Phật ơi cứu con, vân vân, thì tự nhiên cái hoàn cảnh nó thay đổi, xoay chuyển. Thì cái những điều đó là gì? Đó là chứng tỏ có thần thông chứ. Các ngài không có thần thông là sao các ngài giúp mình được? Cho nên là nhiều người không hiểu được điều đó rồi nói đó. Giống như có ở trên mạng đó, có đoạn đó, có vị sư Huynh Nam Triền, thì tất nhiên sư Huynh Nam Triền thì không có tin có Phật Quan Âm rồi, cho nên nó không có Phật Quan Âm. Rồi cái khi mà có những người đặt ra câu hỏi nói sao có cảm ứng thế này kia, rồi cuối cùng vị sư đó thua, cho nên là bắt đầu nói càng cái kiểu đó. Đó là gì? Thiếu cái sự không ấy, tại vì cũng thông cảm thôi, vị sư học theo cái tư tưởng của Nam Triền, Cho nên quý vị á, bây giờ chúng ta giữa Phật giáo Bắc truyền với Nam truyền khác nhau nha quý vị. Bên Nam truyền họ do họ chỉ học năm bộ Nikaya, cho nên trong đó không nhắc tới ngày Quán Thế Âm Bồ Tát rồi Đại Thế Chí Bồ Tát rồi vân vân, không có nhắc tới, không nhắc chứ không có nha, không nói là phủ nhận không có, không có, mà chỉ là trong đó không có, không nhắc tới, rồi họ cũng suy luận ra là không có vân vân, họ nói tùm lum tùm la, thực tế là không phải như vậy. Cho nên là phải có tu Phật pháp và phải trải nghiệm, chỉ cần nói không mà được gì, mà cái người đã đi rồi biên kiến lại đường một bên rồi thì thôi không có thể nào bàn luận được. Cho nên để mình hiểu, mình rất may mắn, quý vị chúng ta là những người rất may mắn, vừa học đại thừa vừa học tiểu thừa, thì cho nên là mình á, nhìn cái rộng hơn đó. Giống như quý vị học lên trình độ đại học rồi, quý vị nhìn đến phổ thông quý vị cũng chấp nhận được. Còn người mới học tới trình độ phổ thông á, người ta đâu có hiểu được trình độ học đại học đâu, họ nói cái này sai, cái kia sai vân vân, nói cái đồ giả vân vân. Đấy thì hiệu xưa Thiện Trang dạy toán, Thiện Trang cũng lấy ví dụ rồi. Đấy, giống như học sinh á, toán cấp phổ thông đi. Quý vị học với là tiểu học đi. Tiểu học nó cộng trừ nhân chia chứ mấy, đúng không? Nó kêu ví dụ nó phép chia, lấy chia gì, nó lấy 3 chia cho 2, nó kêu chia không được, 3 chia sập chia sao chia cho 2, phải 4 chia 2 mới được, 6 chia 2 mới được chứ. Nó đâu học tới cái đó. Nhưng mà học lên lớp 6 rồi bắt đầu là có phân số rồi, đúng không? 3 chia 2 được chứ, 3 chia 2 được, 1,5 được mà, thậm chí 5 chia chia 3 còn được, 5/3 nó còn viết ra được mà. Cho nên là đến trình độ cao hơn thì chấp nhận được. Đó, cứ theo trình độ lên lên đó. Ai mà không học, giống như ai mà học ngành toán hay là đại học, quý vị thấy có những cái toán rất lạ thường. Ví dụ như cái dưới phổ thông mới đầu 1 chia 0 thì không được, 1 chia 0 đâu được, bao nhiêu chia 0 thì không được. Nhưng mà lên đây sau này đâu phải đâu, mà học lên cao rồi chia 0 vẫn có cách chia, vẫn có cách tính, vẫn có cách tính chia số 0 nó sẽ ra như thế nào, vẫn có phương pháp. Thì đó là gì? Đó là kiến thức thâm sâu hơn mà người học cao mới hiểu. Còn mỗi người học có chút xíu là sao hiểu. Cũng vậy, nếu mà đem đại thừa với tiểu thừa, quý vị chưa học đại thừa làm sao mà quý vị đánh giá được đại thừa? Mà bao giờ quý vị phải bỏ thời gian ra, quý vị học hết đại thừa đi, rồi quý vị đánh giá may ra là còn được. Còn chưa học, vô đó là đết qua bên rồi thôi, thì không có bàn, cho nên thôi khỏi cãi nhau, khi vô mất công. Cho nên đại thừa luôn thừa nhận tiểu thừa, một tiểu thừa không thừa nhận đại thừa. Đó, cái lớn có thể dùng cái nhỏ, mà cái nhỏ không thể dùng cái lớn. Đấy, cho nên là rất là đặc biệt cái chỗ đó, cho nên mình may mắn mình được đặc biệt. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đấy. Như vậy ở đây nói là gì? Tác dụng của các tám là tác dụng của căn khác nhau. Như trong kinh Niết Bàn nói, sáu căn của chư Phật Bồ Tát dùng chung lẫn nhau, còn hàng nhị thừa không được như vậy. Cửu tức là điều thứ chín, tự tại bất đồng đó, tức là sự khác nhau về tự tại, hay là chúng ta nói là tự tại khác nhau. Tự tại thì khác nhau á, tiếng Việt mình không cần cái từ từ nối cho nên vô. Như Niết Bàn thuyết, tức là như trong kinh Niết Bàn nói, chư Phật Bồ Tát phàm sở vi tác thân tâm tự tại, bất tương tùy tục tùy trục. Có nghĩa là gì? Ở đây thì chúng ta đọc hết luôn câu đi. Kỳ thân hiện đại, tức là thân ngài hiện tới lên, tâm diệt bất đại. Thân hiện tiểu, tâm diệt bất tiểu. Hỷ ưu đẳng nhất thiết gia nhĩ. Ở đây chúng ta từ từ ta phân tích từng câu. Chư Phật Bồ Tát hễ mà làm ra cái việc gì, các ngài làm cái gì, thân tâm đều tự tại. Đó, thân tâm ngài tự tại là thế nào, ở đây giải thích cho chúng ta rõ ràng hơn. Bất tương tùy trục, tức là không có bị nó chạy theo nhau. Có nghĩa là cái này cái kia nó không chạy nhau, thế nào là không chạy nhau thì đây giải thích. Kỳ thân hiện đại tâm diệt bất đại, tức là cái thân ngài á mà hiện lớn thì cái tâm nó cũng không có lớn. À, chứ không phải là cái thân hiện lớn rồi tâm nó cũng lớn theo, không, không cần. Thân hiện tiểu, tâm diệt bất tiểu, cái thân hiện nhỏ lại, ví dụ thu nhỏ thân lại thì không phải cái tâm cũng nhỏ lại, không phải, không phải như vậy đó. Cho nên là không, đó là tự tại đó. Rồi hỷ ưu đẳng nhất thiết gia nhĩ, tức là những cái điều về vui lo, hỷ vui lo rồi gì nữa vân vân, đẳng là vân vân, tất cả đều như vậy hết. Ở đây ngài Hoàng Niệm Tổ sợ chúng ta không hiểu, giải thích luôn cái dấu ngoặc. Vị ý vị thân hiện hỷ tâm diệt bất hỷ, tức là ý nghĩa là thân mà hiện ra vui nhưng mà tâm thì cũng không có phải không có vui, tức là như bất động, quý vị hiểu không ạ? Chứ không phải như chúng ta thân hiện ra vui cười hề thì sao, thật ra tâm cũng cười nó mới hiện ra thân như vậy. Cậu Bồ Tát không, cái ngài có thể hiện ra thân vui vẻ cười nhưng mà sao tâm cái ngài không có vui, ngay ngài vẫn bình yên ở trong định, không mất định. Còn mình cười thì sao, mất định. Rồi mình khóc cái gì, mình khóc cũng mất định luôn, quý vị hiểu mà đó. Tức là còn Phật Bồ Tát hay sao, làm ra cái chuyện vậy, thân cái tâm tự tại, nó không có chạy chung với nhau. Còn phàm phu thì không được, có ai giỏi đâu, quý vị thử coi. Khóc, quý vị khóc thì thật thật hay khóc giả? Có người đời người ta khóc giả đúng không, nhưng mà khóc giả vẫn thấy được cái giả của họ, tức là tâm họ cũng phải diễn à. Đó, nhưng còn Phật Bồ Tát khỏi cần diễn luôn, các ngài rất tự tại đó. Gặp các ngài cần hiện thân buồn thì ngài đã hiện ra buồn, nhưng mà tâm ngài không buồn. Cái ngài sao cũng được hết đó, tất cả đều tự tại đó. Cho nên đó là đặc biệt tu đến Bồ Tát đã như vậy thôi quý vị ha. Còn hàng phàm phu thì không được như vậy, hàng tiểu thừa cũng không được như vậy. Rồi nhị thừa bất năng, tức là hàng tiểu nhị thừa không được như vậy. Chính tự tại khác nhau, như trong kinh Niết Bàn nói, chư Phật Bồ Tát thể làm việc gì thì thân tâm tự tại không bị theo nhau. Thân cái ngài hiện lớn nhưng tâm cũng không lớn, thân hiện nhỏ nhưng tâm cũng không nhỏ. Tất cả về vui lo cũng đều như vậy, ý nói thân hiện vui nhưng tâm cũng không vui, vân vân đó. Còn hàng nhị thừa không được, không được, tức là không được như vậy. Như vậy quý thấy đã không ạ? Đó, cái những thần thông như vậy, quý mình học lâu lâu mình học những điều này á, nó hơi xa mình, nhưng mà thực tế mình học cái điều này để mong cầu mình phải có khát ngưỡng. Chứ nhiều khi bây giờ chúng sanh á, sống trong phàm phu quá rồi, lâu quá rồi, nó chấp mê lầm quá lâu, cho nên là không có khát cầu những điều này. Chẳng khác nào mà cái ví dụ heo nó trong chuồng á, nó lâu ngày á, nó quen rồi, nó ăn toàn là cám heo, nó ăn toàn là đồ dơ bẩn, rồi nó cũng cho nó là ngon rồi, nó cho nó là tốt rồi đó. Thì cũng vậy đó, mình mà đối với chư thiên á, nhìn xuống mình cũng vậy, chẳng khác nào ở cái chuồng heo á. Trong kinh thì Giang nhớ trong kinh nào, trong kinh Trung A Hàm mà không nhớ tên bộ kinh đó, có đưa ra một ví dụ đó. Tức là có người họ nói kêu, ví dụ như tôi không tin rằng có đời sau, vì tôi thấy là tôi có một người bạn rất là tốt đó, có bạn, người bạn rất là tốt, trước khi tôi tin là ông đó sẽ sanh lên cõi trời á, ông đó không tin là ông sẽ sanh lên cõi trời, cho nên trước khi ông ra đi tôi có dặn ông đó, nếu mà bạn mà sanh lên cõi trời á, bạn hãy xuống báo cho tôi biết nha, để tôi biết tôi tu biết chứ đó, nói vậy. Nhưng rồi cái nói nhưng mà cuối cùng ổng có tới báo tôi đâu, ổng ra đi rồi ổng có báo tôi đâu, cho nên tôi tin là không có cõi trời. Cái người đó nói như vậy, trong kinh nó nói vậy, thì câu trả lời là gì? Thứ nhất là ổng cứ giả sử đi, giả sử có một người ở trong cái hầm phân, tức là một cái nhà nhà xí nhà cầu tiêu á, bị sập á quý vị, nó ra hồng phân không á, à, mà người ta bị rớt ở trong đó. Rồi khi người ta được vớt ra rồi tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo mới, à, xoa ướp dầu thơm lên mình, dọn món ăn ngon vân vân, họ thì bây giờ bảo này ông, bây giờ ông hay vô lại cái nhà xí đó đi, thì người ta có chịu vô hay không? À, có chịu vô không quý vị? Không, chắc chắn không bao giờ chui vô cái hầm xí đầy phân như vậy, hôi rình như vậy, không không bao giờ chui vô nữa nữa. À, không có rớt vô cái hố đó nữa, không vô. Đúng, thì cũng vậy, đó là lý do thứ nhất, họ không muốn trở lại thế gian này nữa đâu. Nếu như đã sanh lên cõi trời, hồi người trên cõi trời cũng không muốn xuống nhân gian, vì nhân gian quá dơ bẩn, dơ ế. Đó, quý thấy không ạ? Tức là đầu điều đó nói chứng tỏ là thế giới này của chúng ta nó xấu ế vô cùng, nó đâu có sạch đâu, nó dơ bẩn lắm so với chư thiên. Chư thiên cảm thấy rất tuyệt vời, rất đẹp. Đó. Điều thứ hai đó là gì? Do sự chênh lệch về thời gian. Giả sử lên cõi trời thì ông biết là ở cõi trời một ngày một đêm ở trời Tứ Thiên Vương cũng bằng 50 năm nhân gian. Họ lên đó tất nhiên họ cũng phải vừa lên cõi trời họ cũng thưởng thức một chút xíu, quay qua quay lại, à, có thể là hết ngày hoặc là lên trời đạo lợi thì một ngày ở đó bằng 100 năm ở đây, cho nên quay qua lại cái học chưa kịp về thì ở dưới đây ông đã chết mất tiêu rồi. Tức là họ bây giờ họ cũng đang vừa sanh lên đó, họ vẫn đang hưởng niềm vui lên đó, nên nó phải trình diện chư thiên lên đó chứ. À, rồi phải gì, phải dùng gọi là quán lại đời quá khứ sanh lên từ đâu, lục với chư thiên rồi vậy mà từ đời quá khứ mình từ đâu, cho nên là bận giống như bận đăng ký hồ sơ á. À, giống như mình á, đăng ký hồ lo đi làm hồ sơ để mà đăng ký tạm trú tạm vắng gì đó, tạm trú á, khu vực đó gọi hộ khẩu á, để làm mấy cái việc đó, chào thiên đế rồi dần dần cái hết thời gian quay lại thì nhìn lại bà con ở nhân gian chết hết trơn rồi, đi vô luân hồi mất tiêu rồi. À, còn về Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, ở Tây Phương Cực Lạc một ngày một đêm bằng gì một kiếp ở thế giới này, cho nên vậy cũng là khóa một cái người ta mới chưa gì hết, chưa được cái tích tắc, à, nhìn lại mình đi luân hồi bao nhiêu đời nữa rồi, quý vị thấy không ạ? À? Kiểu vậy á, cho nên là kêu tại sao người Tây Phương Cực Lạc không có về đây đội mình, họ về thì cũng qua rất mấy đời rồi, nó qua nhanh lắm quý vị, cái đó chưa kịp gì hết vô mới chào Phật chào Bồ Tát tức thôi, là quay qua cái lại nhìn lại thế gian này là những bà con quý vị đi hết trơn rồi, à, qua đời bao nhiêu đời nữa rồi, tại vì một ngày đó bằng một kiếp ở đây mà, cho nên là điều đó mình hiểu ra nha. Đó là trong kinh A Hàm có đưa ra một ví dụ như vậy đó. Rồi chúng ta tiếp tục như vậy, ở đây là mình hiểu về những điều này để mình cầu lớn nha, đừng ham cầu nhỏ này, mình hâm mộ những điều này. Tự tại khác nhau như trong kinh Niết Bàn nói, chư Phật Bồ Tát hễ làm việc gì thì thân tâm tự tại không bị theo nhau. Thân các ngài hiện lớn nhưng tâm cũng không lớn, thân hiện nhỏ nhưng tâm cũng không nhỏ. Tất cả về vui lo cũng đều như vậy, ý nói thân hiện vui nhưng tâm cũng không vui, còn thị thường như thừa không được như vậy. Rồi tiếp theo, bỉ quốc kim bỉ quốc thiên nhân chi thần thông, tức là thần thông của người, trời và người ở cõi nước ấy đây, ở trong đây, trong đây tức là chi kim này, đây trong đây tức là trong kinh Vô Lượng Thọ này á, như Hiệp Tán văn, như trong sách Hiệp Tán nói, kim tắc đại thừa bất cộng chi thông, đây là cái thần thông, thông là thần thông mà không chung, tức là không giống với của hàng đại thừa, tức là thần thông này á, ở Tây Phương Cực Lạc cũng không giống với thần thông của đại thừa đâu, còn cao hơn nữa đó. Nhi cánh gia mi đà bổn nguyện lực, khởi hỗn đồng phàm tiểu thực thông. Nhi tức là và hay là mà chứ cánh này là còn, mà còn được sự giá trì, được giá trì bởi nguyện lực, tức là sức nguyện của bổ nguyện lực, tức là cái sức nguyện của Đức Di Đà. Chữ khởi là há, chữ hỗn này là lộn xộn lung tung. Há có thể nói chung là mình nói là giống, có nghĩa là giống, lộn xộn lung tung, tức là mình nói giống. Há có thể giống với hàng phàm phu và tiểu thừa, tiểu thông nữa là thân thông. Há có thể giống với thần thông của hàng phàm phu và tiểu thừa ư? Ý vậy đó. Tức là gì? Quý vị về Tây Phương Cực Lạc rồi á, thì thần thông nó là hơn cả hàng đại thừa. Thì do là bởi gì? Do bởi nguyện sức bổ nguyện của Đức Bi Đà ngày gia trì cho mình. Đó. Và cái thần thông nó như vậy thì làm sao mà đem so sánh mấy hàng phàm phu, thần thông của cõi thần, cõi trời, hoặc là thần thông của hàng tiểu thừa là thanh văn duyên giác mà so sánh được sao? Không so sánh được đó. Cho nên quý vị sao ạ? Mình tu á thì tu dở, mình tu thì dở là dở, mà về Tây Phương Cực Lạc thì thành tựu lớn. Khác với người ta đó, người ta tu rất là tinh tấn, tu rất tuyệt vời, mà cuối cùng về thành cái khổ lắm chứ quý vị. Cái tu Vipassana đó, tu đi 10 năm nay là bao nhiêu người chạy theo Vipassana rồi, ai thành tựu? Mấy người hồi xưa nổ cho cố nói tu Vipassana sẽ thành tựu vân vân, rồi bây giờ 10 năm sau rồi không có thành tựu gì, không, không ngán rồi, chán rồi. Cho nên nhiều người chán thôi không tu nữa, một số người thì thôi quay lại tu đại thừa, niệm Phật chắc ăn. Không may ra, tức là họ không tin lắm, nhưng mà họ cũng kêu dù sao lỡ có Đức Phật đây Bi Đà thì họ còn vãng sanh được. Đó, kiểu vậy đó. Đó là bây giờ cầu may. Chứ bây giờ tu Nam Triền Vipassana khó quá, tu thiền chỉ đã không vô được định rồi, nói chi tu thiền quán, nhị thiền, sơ thiền, tam thiền, tứ thiền còn không chứng được, mà đợi tu thiền quán. Cho nên là không thể biết, là tự biết là đời này tu không thành công. Cho nên rồi thôi về hướng thụ đi cho đã, kiểu vậy đó. Rồi cái số người nữa thì sao? Thì thôi bây giờ thôi trở lại niệm Phật đi, thì biết đâu chắc cũng có vãng sanh đó. Không biết đại thừa thật hay không, họ nghi nghi vậy đó, cái rớt vào biên địa nghi thành cũng được, kiểu vậy đó. Bây giờ là chặt trở lại rồi, nhiều người trở lại đó. Cho nên gọi là gì? Không có biết. Chúng sanh thời nay dại lắm. Chư tổ nói mà hồi xưa thì ngăn nghe có một vị thầy nói thì với thiền trang nói, nếu mà tu Vipassana dễ thì xưa nay chư tổ đã tu hết rồi, đâu đợi chúng ta. Quý vị nghĩ chư tổ còn giỏi hơn mình bao nhiêu người giỏi hơn, mà tại sao lại cuối cùng phải đề xướng niệm Phật? Tại vì sao? Vì biết các ngài tu thử rồi, các ngài tu không nổi, các ngài biết căn cơ chúng ta không tu nổi, các ngài chỉ cho mình không nghe lời, mình tưởng mình giỏi hơn các ngài. Mình mở con đường mới, mình chạy vô, rồi tu vài năm trải nghiệm rồi cũng biết, thôi con quay lại, trở lại con đường xưa. Con đường xưa em đi cho rồi, đúng không? Con đường xưa người ta đi, mình cũng đi luôn con đường cũ cho chắc. Kiểu vậy. Đó là tiếp tục niệm Phật đới nghiệp vãng sanh. Cho nên người không phải pháp không có mạt, mà người kém quá thôi, người mạt là vậy đó. Nếu quý vị căn tánh tốt á, quý vị tu đại thừa hay tiểu thừa gì cũng thành công hết á. Quý vị vô tu Vipassana, quý vị sẽ chứng được quả sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Nếu quý vị tu niệm Phật, quý vị cũng được sự nhất tâm bất loạn, quý vị cũng chứng quả thôi, quý vị cũng sẽ chứng được lý nhất tâm bất loạn được, vân vân. Cho nên không phải pháp mà người. Mình kém quá thôi, đúng không? Cho nên bây giờ mình biết mình kém rồi, thôi lo niệm Phật, niệm Phật học tu bổ trợ. Chứ còn mà mình không tu nổi đó, không có tin thì cứ tu đi, bỏ ra thêm 5 năm nữa tu đó. Nhiều người đã bỏ 10 năm rồi đó, từ 2014 bây giờ là 2024 rồi đó. Rồi nhiều người thiện trang thấy là hồi xưa thì còn tu được chút, bây giờ thôi chơi luôn đó. Cho nên hồi xưa thiện trang nhớ hồi đi học ở trường Phật học, có vị sư tu ở pháp viện Minh Đăng Quang á, thì sư đó mới đầu cũng nỗ lực lắm, tinh tấn lắm, sau thời gian sau này sư nói với thiền trang kêu tu khó quá, đời này không có chứng quả đâu, cho nên thôi mình đã không chứng quả là thôi mình chơi đi cho nó vui, đã kiểu vậy, thôi để hưởng thụ một chút xíu đi, trải nghiệm đời chút rồi nó khổ rồi tu, đó kiểu vậy đó. Rồi sau này thì vị đó cũng ra đời, tình trạng thấy là ra đời luôn. Tức là gì, không tu được, mà tại vì sao? Không có cái niềm tựa, điểm tựa, tức là không có tịnh độ. Nếu mà có tịnh độ chắc cũng ráng tu, tịnh độ còn có hy vọng đúng không quý vị, còn hy vọng đến nghiệp vãng sanh, còn không thì thôi, không có thành công được, không đến nghiệp vãng sanh được, không có hy vọng đâu. Quý vị tu đi, tu thử 10 năm đi, biết à, tu đi chứ gì đâu, bây giờ 10 năm qua rồi đó. Mà những người nổ tu kiểu Vipassana rồi bao nhiêu người thành tựu? Rất ít, hầu như không thấy. Mà những người thành tựu đó căn tánh của họ, hoặc là căn tánh tiểu thừa, hoặc là gì, căn tánh không phải căn tánh đại thừa, cho nên tu để tu cũng được. Rồi mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp nha. Như vậy thần thông của cõi trời người trong cõi nước ấy, trong cõi nước đấy, ở đây mình để chữ cho nó khỏi lập từ, thì như trong sách Hiệp Tán nói, đây là thần thông khác biệt của bậc đại thừa mà còn được giá trị bởi sức bổ nguyện của Đức Mi Đà, há giống với thần thông của hàng phàm phu và tiểu thừa ư? Cho nên hàng phàm phu thần thông này ngon nha, về Tây Phương Lạc là tuyệt vời lắm. Bổn chương trung tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng sở tác thiện ác, tức là cái nguyên cái câu văn tự biết vô lượng kiếp thời, tức túc mạng trong vô lượng kiếp, và những cái việc làm việc thiện ác đã làm ở trong chương này, tức là cái đoạn trong cái chương này, cái chương tức là một đoạn văn á, thì đệ lục túc mạng thông nguyện, tức là cái nguyện thứ 6 là nguyện về túc mạng thông. Túc giả, túc thế giả, quá tức quá khứ thế, tức là chữ túc là gì? Chữ túc này giải thích là túc thế, tức là đời trước, đời quá khứ. Ở đây vì sợ mình không hiểu, tức là đời quá khứ, giải thích cho mình luôn, tức là đời quá khứ. Tục sân tiền thế giả giả, tức là thông thường, hay là gọi là đời trước, hay gọi là tiền thế đó, âm Hán là tiền thế, còn mình ra là đời trước, gọi là đời trước. Mạng giả chỉ sanh mạng, chữ mạng nghĩa là chỉ sanh mạng, tức là cái sinh mạng á, mình nói sinh mạng quý vị dễ hiểu không? Như vậy để mình giải thích về chữ túc mạng thông thì bây giờ giải chữ túc là đời quá khứ đúng không, còn chữ mạng là sinh mạng, tức là hai chữ ghép lại thì dễ thôi, quý vị hiểu được. Cố túc mạng tức chỉ tiền thế quá khứ chi đa sanh, nên túc mạng tức là chỉ nhiều đời quá khứ trong đời trước, tức là mình nói là không phải một đời đâu mà nhiều đời, nhiều đời trong quá khứ của đời trước, tức là có nghĩa là nói như vậy nó hơi rối, mình nói nhiều đời trong quá khứ là cho dễ ngắn ha, trước đó vậy cho dễ hiểu. Đó, như vậy túc mạng là gì? Chỉ nhiều đời trong quá khứ đúng không, chúng ta hiểu vậy là dễ. Năng tri quá khứ đa sanh sở tác chủng chủng thiện ác, xưng vi túc mạng không, có nghĩa là có thể biết được nhiều đời, hay chúng ta có thể nói là đại dịch chủng chủng, tức là mọi việc thiện ác đã làm trong nhiều đời quá khứ, nhiều đời quá khứ, thì gọi là túc mạng thông. Điều này thì dễ hiểu đúng không ạ? Khi nào quý vị có năng lực đó, tức là quý vị biết được tất cả những việc gì mà trong đời quá khứ mình đã làm, đời nào, ví dụ đời trước, quý vị nhớ là đời trước đó làm gì, con heo, con gà, đời trước ở trong địa ngục, đời nào ở trên thiên đường, đời nào làm vua, đời nào làm người nam, đời nào làm nữ, vân vân, đó quý vị nhớ hết được, đó gọi là túc mạng thâm. À, hiểu chưa? À, rất dễ dàng thôi. Rồi như vậy, tự biết túc mạng những gì đã làm trong thời gian vô lượng kiếp. Ở trong chương này là nguyện thứ 6, nguyện túc mạng thâm. Túc là túc thế, tức là đời quá khứ, thường gọi là đời trước. Mạng là chỉ sinh mạng, nên túc mạng tức là chỉ nhiều đời quá khứ trước đây. Biết được mọi việc thiện ác đã làm trong nhiều đời quá khứ gọi là túc mạng thâm. Đó, quý vị thấy không ạ? Đây là một cách giải thích rất dễ hiểu của Ngài Hoàng Niệm Cổ cho chúng ta. Cho nên ai hiểu túc mạng thâm cái nào thì đoạn này định nghĩa rồi. Chân giải viết, tức là trong sách Chân giải nói, sự tạ ư và ấn, tức là quá khứ chi sự, tức là sự việc nó đã, cái chữ tạ này á, quý vị hiểu cái sự là sự việc, chữ tạ tức là thay đổi rồi, là lui rụng tàn rồi, tức là cái việc này nó đã qua mất rồi, ư vãng tức là nó đã qua rồi, tức cái sự việc nó đã thay đổi và đã qua rồi, tức là ở đây tức là sự việc trong quá khứ. Đó. Danh vi túc gọi là túc. Giải thích trong sách Chân giải thì giải thích kiểu vậy. Vãn pháp tức là cái pháp đã đi qua rồi đó. Quá khứ chỉ pháp, tức là pháp trong quá khứ. Tương tục danh vi mạng, nó liên tục gọi là mạng, nối tiếp lẫn nhau gọi là mạng. Quý vị hiểu điều, ý nghĩa mạng là gì? Giống như đời này đó, thực tế mình bây giờ mình gọi là mạng đời này của chúng ta. Bây giờ quý vị nhớ mà đó, những cái việc nó liên tiếp nó đã qua. Ví dụ như quý vị mới sanh ra đời, mới đầu khóc e ra đời đúng không, mấy tháng sau quý vị thôi nôi vân vân, một rồi cái bắt đầu lớn lên rồi đi học mầm non rồi học tiểu học vân vân, những cái việc ấy, nó cứ liên tiếp nó rơi rụng, nó qua rồi, nó trải qua như vậy, nó nối tiếp như vậy, cho nên nối tiếp tới bây giờ. Tới bây giờ giống như Thiện Trang bây giờ là 42 tuổi với cái thân hình như thế này, vân vân, là một cái quá trình tiếp nối bao nhiêu sự việc trong quá khứ, nào đến nhỏ, hồi nhỏ sanh ra tại Quảng Ngãi ở cái nhà ở trên gần núi nhưng mà cũng sát biển, rồi đến khi lớn lên đến năm 1987 vào Lâm Đồng ở trong rừng. Rồi từ từ lớn lên đi học vân vân, rồi dần dần lại học đại học, rồi vân vân ra đi dạy làm giáo viên vân vân, rồi đi xuất gia đó, bây giờ trở thành như thế này. Đó là những cái việc nó đã, những cái pháp đó nó đã liên tục nối nhau và nó cứ lụi tàn, nó qua rồi, nó biến đổi, nó thay đổi tiếp như vậy, nhưng mà nó vẫn liên tiếp nhau như vậy, nó không ngừng, nên tạo thành một cái đời của mình gọi là một sinh mạng. Đó, ý nghĩa là như vậy á, mình giải thích bằng cái văn bây giờ là như vậy, là sinh mạng. Còn bao giờ nó kết thúc cái nó chuyển qua cái đời khác thì đó là một cái sinh mạng khác, đúng không? Đó, mình có hiểu như vậy. Cho nên cái chữ túc mạng nghĩa là túc là quá khứ, mạng là những cái đời, coi như cái đời, mà cái đời đó nó tạo dựng bởi nhiều sự kiện nối tiếp nhau. Và như vậy đó là những cái sự kiện như vậy, và những cái sự kiện nó nói tóm lại là nghiệp. Mà nghiệp đó, nghiệp thiện, nghiệp ác gì cũng là nghiệp cả. Rồi khi nào mà nó hết là rồi mang nghiệp đi theo mình. Đó là mình hiểu được. Trong sách Chân giải ghi sự việc thay đổi vì đã qua, sự việc quá khứ gọi là túc. Pháp đã đi qua, pháp quá khứ nối tiếp lẫn nhau gọi là mạng. Đối với điều này mà đằng sau mình chưa có đọc tiếp. Ư thử chiếu tri vô ủng danh túc mạng không, tức là ư là đối với điều này mà chiếu, chữ chiếu có nghĩa là gì? Chiếu có nghĩa là hiểu biết, soi sáng, tức là hiểu biết rõ đó. Chữ tri cũng là biết rõ, không có chứ bế tắc, không có chướng ngại đó. Cái chữ ủng này là chữ bế tắc, chướng ngại. thì gọi là túc mạng thông đó. Bao giờ mình biết rõ hết, không có chướng ngại, mới gọi là túc mạng thông. Cho nên trong này nói là gì? Trong sách Chân Giải ghi sự việc thay đổi đã qua, sự việc quá khứ gọi là túc, pháp đã đi qua, pháp quá khứ nối tiếp lẫn nhau gọi là mạng. Đối với điều này mà biết rõ không có trở ngại gọi là túc mạng thông. Cho nên bây giờ mình có túc mạng thông không quý vị? Không có à, mình không có, tại vì mình chưa có cái năng lực này à. Đó là một cách giải thích nó cũng rất hay đúng không quý vị? Cho nên chư tổ các ngài có nhiều cách giải thích, mình nên học nhiều cách mới tổng hợp lại được. Hiệu hội sớ vân à, lại thêm nữa trong sách hội sớ nói, chứ hiệu là thêm nữa à, thêm nữa trong sách hội sớ nói: vị năng tri tự thân nhất thế, nhị thế, tam thế, nải chí bá thiên vạn thế túc mạng cập sở tác chi sự à, tức là có thể biết được cái thân mình trong một đời, hai đời, ba đời, cho đến trăm đời, trăm ngàn vạn đời à, à, quá khứ thì túc là quá khứ à, túc, tức là ở đây có chữ túc mạng, tức là mình phải dịch nguyên cái đoạn dài này mới đúng, tức là có thể biết được túc mạng à, trong một đời, hai đời, ba đời, cho đến trăm ngàn vạn đời của chính mình, tự thân, tức là chính mình. Cập tức là và sở tác chi sự, tức là những cái việc đã làm à, tức là nếu mình dịch xuông luôn á là mình phải đọc như thế này: có thể biết được à, cái túc mạng và tất những cái việc đã làm trong một đời, hai đời, ba đời, cho đến trăm ngàn vạn đời của chính mình à, có thể nói như vậy. Diệt năng tri lục đạo chúng sanh, các túc mạng cập sở tác chi sự, thị danh túc mạng thông à, cũng có thể biết được à, túc mạng và những cái việc đã làm của mỗi mỗi chúng sanh trong lục đạo, đó gọi là túc mạng thông. Tức là túc mạng thông không chỉ biết cho chúng, chứ biết cho mình mà biết cho cả chúng sanh nữa à, à, biết hết luôn đó, tức là biết cả mình là chúng sanh, thì đó mới gọi là túc bằng thông à, định nghĩa trong sách hồi sớ là như vậy. Có nghĩa là quý vị không chỉ biết mình thôi mà quý vị biết cả ai nữa, cả chúng sanh nữa, ví dụ nhìn chúng sanh khác đó, biết. Cho nên là à, túc bằng thông là biết được cả mình và chúng sanh, không phải của riêng mình đâu mà tất cả chúng sanh đều như vậy đó. Rồi tiếp tục là chúng ta mà vào tiếp à, như vậy là thêm nữa trong sách hội sớ nói là biết được túc mạng và việc đã làm trong một đời, hai đời, ba đời, cho đến trăm đời, ngàn vạn, trăm ngàn vạn đời của chính mình, cũng biết được túc mạng và việc làm của mỗi mỗi chúng sanh trong sáu đường, đó là túc mạng thông đó. Đó là đây biết, khả năng biết đã như vậy á, cho nên bây giờ mình biết được như vậy thì tốt lắm. Đằng sau có nói, chúng ta sẽ nói tại sao biết như vậy để tác dụng gì à, nhị thừa cực viễn tri quá khứ bát vạn kiếp sự, tức là hàng nhị thừa đó, thì cái biết xa nhất á, cực viễn đó là xa nhất, xa nhất là biết chỉ là cái những cái sự việc trong bao nhiêu 8 vạn kiếp thôi, của quá khứ thôi đó, chỉ có biết cái nhiều đó thôi, không biết hơn được. Này, câu chuyện này thì Nhân có kể rồi đúng không ạ? Đó. Bồ Tát sở tri vô cực à, còn những cái điều mà Bồ Tát biết á thì là vậy, vô cực luôn, là nó không có giới hạn luôn à, vô cùng luôn. Kim nguyện văn ngôn, tức là nguyện văn ở đây nói rằng vô lượng kiếp thời túc mạng, cố tri thử vi đại thừa Bồ Tát chi thông giả. À, kinh văn ở đây thì nói là gì, nguyện văn ở đây nói, lời nguyện ở đây nói gì là vô lượng kiếp thời túc mạng, tức là biết được tới vô túc mạng của trong vô lượng kiếp lận đó, trong thời gian vô lượng kiếp đó. Nên biết ở đây chính là thần thông của hàng Bồ Tát đại thừa chứ không phải của tiểu thừa đâu. À, nên đó, cho nên đây về Tây Phương Lạc mình có năng lực đó, biết được túc mạng thông trong vô lượng kiếp luôn. Hàng nhị thừa biết xa nhất sự việc của 8 vạn kiếp trong quá khứ, còn sự biết của bậc Bồ Tát là không có giới hạn. Lời nguyện ở đây nói vô lượng kiếp thời túc mạng, cho nên biết rằng đây là thần thông của Bồ Tát đại thừa. Cho nên rất tuyệt vời, Bồ Tát đại thừa có năng lực đó. Mình về Tây Phương Cực Lạc có năng lực với Bồ Tát đại thừa luôn. Thử nguyện hàm nhị ý, tức là nguyện này bao gồm 2 ý nghĩa. À, 2 ý nghĩa là gì? Đây mình phải coi cái quan trọng của ý nghĩa đúng không ạ? Nhất giả như nhật trừng hiến sư vân. À, một là giống như là sư trừng hiến người Nhật Bản, chữ Nhật này là Nhật Bản, ngài nói như thế nào? Đó, ngài nói bất tri túc mạng cố, ư thiện bất tánh, ư ác bất khủng. À, tức là gì? Bởi không biết túc mạng nên đối với vật thiện thì không có chịu tinh tấn. À, tức là không siêng năng làm việc thiện. Còn đối với việc ác thì không có khiếp sợ. À, cho nên cho giờ quý vị thấy đa số bây giờ là vậy đúng không ạ? Do mình không biết túc mạng, cho nên bây giờ mình đối với việc thiện, chúng sanh á, đối với việc thiện thì sao? Họ không có chịu tiến lên làm, không chịu siêng năng làm. Mà đối với việc ác thì sao? Lại họ không biết sợ nên họ cứ làm ác, là do không biết túc mạng. À, đó là sư Trừng Hiến người Nhật nói như vậy. Tiếp tục, vạn thiện giải đãi chúng ác tạo tác, chỉ vì phải là chỉ vị, chỉ vì bất tri túc nghiệp giả. À, có nghĩa là vạn cái việc thiện, tức là tất cả việc thiện thì sao? Giải đãi là biến, lười không có làm. Chúng ác tạo tác, tức là tạo tác những cái chúng ác, tức là giải đãi, tức là lười biến với việc làm thiện, những cái việc thiện. Còn đối với việc ác thì tạo nhiều, chỉ vì không biết túc nghiệp, tức là không biết nghiệp với đời trước. À, nếu quý vị biết được là đảm bảo quý vị không có như vậy đâu. À, bây giờ Thiện Trang nói cho quý vị biết đời trước, quý vị làm một con heo nào đó trong cái chuồng nào đó, quý vị sợ xanh mặt ngay, quý vị tinh tấn liền, quý vị sợ. Vì sao? Sợ đọa lại nữa. Quý vị mà biết được cái túc mạng của quý vị đời quá khứ, quý vị làm chó nào trong đường nào đó, quý vị cũng phải ngán ngẩm. À, ở đây chúng ta không nói, chúng ta ở đây có dẫn cho quý vị, ở trong đây Ngài Hòa Niệm Tổ dẫn cho chúng ta vài câu chuyện. Đây, tiếp tục. Bỉ La Hán ức nê lê khổ lưu huyết hãn. À, tức là bị A-la-hán, tức là vị A-la-hán kia, vị A-la-hán ấy, vì ức là nhớ lại cái nỗi khổ trong nê lê, tức là địa ngục, thì sao? Lưu là chảy ra cái gì? Hãn là mồ hôi, nhưng mà huyết nữa là máu, chảy ra mồ hôi máu luôn, quý vị không? A-la-hán là nhớ lại cái thời gian ở nỗi khổ trong địa ngục mà còn vậy, chúng ta mình chắc chịu không nổi quá. Cho nên nếu mà chúng ta biết thấy trong địa ngục chắc ngất xỉu quá ha. Đó là nhiều người xỉu luôn á. Ở đây Ngài Hòa Niệm Tổ giải thích nè. Hữu A-la-hán ức cập tiên thế tại địa ngục trung chủng thảm thống. À, bố ý chi cực lưu xúc huyết hạn. À, tức là gì? Có một cái vị A-la-hán nhớ đến, cái chữ cập là đến, nhớ đến gì? những cái mọi cái sự đau khổ thảm thiết ở trong địa ngục, ở trong đời quá khứ, tiền thế tới là đời quá khứ, nên là gì, cái sợ hãi đến mức là vô cùng luôn, sợ quá, nên mới gì chảy ra mồ hôi máu, cái đổ mồ hôi máu luôn, quý vị. Thì sợ mà đó, cho nên là mình tại do không biết túc mạng thôi, chứ biết túc mạng rồi mình sợ luôn, không dám làm bác, không dám mình bậy. Và nhiều người bây giờ họ là không có biết, cho nên là không sợ đấy. Cho nên là quý vị hiểu được là mình hiểu tại sao mình học còn có túc mạng. Thật ra quý vị tu tốt á, đôi khi đời này quý vị cũng có một chút túc mạng, quý vị biết được một số chuyện của đời quá khứ là quý vị cũng mới sợ rồi, chứ còn biết một số thôi, không biết nhiều. Biết nhiều quá tu cũng được đâu, biết rồi mà địa ngục mà A-la-hán chứng lậu tân thông rồi mà còn vậy, mình mà thấy trong địa ngục chắc là mình không có tu được luôn, mình xỉu luôn á. Quý vị nghĩ là vô thấy hay thấy được cái đời kiếp quá khứ mà người ta lấy dao cái gì nó cắt rồi nó ném vô chảo dầu mà bân nó làm mấy cảnh đó sợ. Cho nên lâu lâu phải coi những cảnh địa ngục để sao, để cho sợ giác ngộ mà tu hành nha. Quý vị nhớ nè, ai mà giải đãi á là phải coi địa ngục đó, coi lĩnh đoán ở kinh địa tạng rồi ra coi diễn tả địa ngục vô gián khổ đau như nào, để gì giác ngộ mà tu. Còn ai mà tu tốt rồi thì thôi, được rồi, tinh tấn liên tục rồi thì thôi, khỏi coi thì sao, vì coi nữa là nhiều chủng tử mà cũng không tốt, đúng không? Đấy, cho nên mỗi cái pháp á nó ứng dụng trong mỗi thời đại, mỗi phương pháp tu, cái pháp đó mình phù hợp. Thiền gia này đề xuất là ngoài coi đó, quý vị coi kinh pháp diệt tận nữa, khi nào giải đãi hay coi quý cái bộ phim, không phải bộ phim mà cái bộ kinh pháp diệt tận đó, coi là xong là mình thấy buồn và mình tỉnh táo lên, mình tu hành, mình nỗ lực liền ngay. Cho nên là phải có những cái liều thuốc cho chúng sanh thời đại hiện nay. Chúng sanh thời đại hiện nay nghiệp chướng sâu dày, phiền não nặng, học giáo pháp thì học đó, nhưng mà rồi mê mờ chẳng bao lâu quên mất tiêu, quên liền. Cho nên là phải gì, lấy thuốc uống thường xuyên, thuốc đó là thuốc của kinh Phật. Kinh Phật nó nhiều thuốc lắm, chúng ta lấy cái thuốc nào uống nó có tác dụng uống đi, chứ không mà không uống là dần nó quên đó. Cho nên là phải uống thường xuyên, uống được. Rồi tiếp tục phước tăng cổ đức chi danh, tức là tên của một vị đại đức thời xưa. Phước tăng là tên của một đại đức thời xưa, tức là một vị xuất gia thời xưa. Kiến tiên thân cốt hốt khai ngộ, tức là ngài thấy được cái gì, cái xương thân thể ở đời trước, cho nên bỗng nhiên ngài khai ngộ, quý vị thấy không thấy được đời trước, xương của đời mình đời trước khai ngộ, quý vị thấy hay không đôi khi vậy đó. Có những cái sự kiện nhiều khi mình tu hành này, mình tu hành không tới, nhưng mà đến lúc nào đó quý vị thấy được một cái sự kiện gì đó trong đời quá khứ, cái tự nhiên mình giác ngộ. Đây ngài phước tăng là khai ngộ luôn đó, thì khai ngộ xong là đỡ rồi đó. Cho nên là mình á, bây giờ mình cho mình thấy một cái gì đó mình quên đi là mình sẽ nhớ ra đời trước rồi mình sẽ tu được. Còn những người mà không có nhớ thì không có sợ, thì cố gắng học những câu chuyện này để nhắc dần, đúng không? Từ từ rồi thiên căn mình nó mạnh lên, rồi dần dần mình sẽ buông được thế giới này, mình niệm Phật với bản sanh. Chứ bây giờ mà ham quá trong thế gian là không được. Rồi như vậy, một là như Pháp Sư Trần Hiến ở Nhật Bản nói, bởi không biết túc mạng nên nỗ lực đối với việc thiện, nên không phải là nỗ lực mà nên không nỗ lực giải đãi chứ, không nỗ lực đối với việc thiện, không sợ hãi đối với việc ác, lười biếng nhiều việc thiện làm ra nhiều việc ác, cũng chỉ vì không biết túc mạng hay không túc nghiệp. Vị La Hán ấy nhớ lại nỗi khổ ở địa ngục mà đổ mồ hôi máu. Có vị A-la-hán nhớ đến mọi sự đau đớn nặng nề trong địa ngục ở đời trước, sợ hãi vô cùng, đổ mồ hôi máu. Ngài Phước Tăng, tức là tên vị đại đức thời xưa, thấy xương cốt thân thể mà chợt khai ngộ, thấy xương cốt của thân thể đời trước mà chợt khai ngộ. Đó, tức là mình nhiều khi mình biết được đời trước là mình cũng giúp cho mình được rất nhiều, nhưng mà phải biết Phật pháp rồi, không biết Phật pháp nhiều khi biết rồi cũng không có sợ, đúng không? Đó. Hữu hữu nhân, tức là lại có người bất tri tiên sanh mẫu dĩ vi thê, có nghĩa là lại có người không biết được mẹ của mình trong đời trước, mẹ là sanh mẫu tức là mẹ ruột á, mẹ ruột của mình trong đời trước mà lấy làm vợ, lấy làm vợ đấy, bây giờ đầu thai lại mẹ mình đời trước đầu thai lại, thì do gì, mẹ thì chết sớm, con thì còn sống đó, cái ái đó nó còn, cho nên đời sau gặp nhau đó, sanh lên thích rồi cưới về làm vợ. Đối với người đời thì người ta thấy bình thường, nhưng mà đối với nhân quả nhìn thấy là thấy kỳ quá, đời trước là mẹ con, đời sau là vợ chồng. Mà cho nên là như vậy nó kỳ quá, đúng không ạ? Nó loạn lung đó, có gì thấy nhìn thấy đâu có hay ho gì đâu. Đó, quý vị cứ suy xét những cái điều đó đó, quý vị sẽ chán ngán. Cho nên là đừng có ham, mấy cái người nam, người nữ rồi vân vân đó, mình nói ngược lại, có nhiều người nữ thấy người nam thích, nhưng biết đâu biết đó là cha mình đời trước, đúng không? Đó, vân vân đó, những cái đó mình nếu mà quý vị chỉ có quan sát như vậy á, quý vị sẽ chán ngán trong đường sanh tử. Tại vì sao? Đời trước làm cha, đời sau làm chồng, đời trước làm mẹ, rồi bây giờ làm vợ, nó quay quần làm con rồi vân vân, nó cứ quay xoay xoay như vậy, chán lắm, chán ngán. Vì sao? Cái vai trò nó đổi vậy rồi nó không có ý nghĩa gì hết á. Cho nên rồi đó quý vị mới có tâm xả ly, tâm xuất ly. Đây là quý vị thấy sự khác biệt giữa giáo pháp của Đức Phật với giáo pháp của nhà Nho, Đệ Tử Quy không? Đệ Tử Quy thì không, đâu có dạy, mình đâu có học cái tư tưởng này, đúng không? Cho nên là mình bị chấp đức nặng. Còn đây quý vị thấy không, vào Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú khác ngày, đúng không ạ? Hoặc là mình vào giáo pháp của Phật khác ngày, không phải như vậy. Đó là ta biết đời là giả tạm để mà buông xuống mà tu hành. Tất nhiên vẫn đối với cha mẹ đời này, đối với vợ chồng vân vân vẫn làm tốt, vẫn cố gắng làm tốt, nhưng mà hiểu đó gì, đó là nghiệp mà thôi. Biết đâu đời trước là con là cha vân vân, anh em vân vân, đảo vai trò mà thôi. Vậy thì còn ham nữa không, còn thấy người nữ thích nữa không, còn thấy người nam thích nữa không? Nếu mà thích, còn thích là còn quá mê, thật là đáng thương. Cho nên có những người, quý vị thấy bữa có người bình luận ở trong cái bài còn trước đó, kêu có hai người trẻ trẻ ngày trẻ nào đó, đó đi rồi dịch pháp trong nhóm phiên dịch nào đó, rồi bây giờ chuẩn bị đám cưới đó, cũng sợ luôn đó, tức người đó bình luận thôi cũng ớn luôn đó, tức là thật ra cũng thông cảm với người ta, người ta dịch pháp hòa thượng, dịch pháp Tịnh Độ vân vân, dịch giới luật rồi vân vân, nhưng mà người ta không phải căn bánh tu thật sự, người ta vẫn còn ham mê thế gian, ham mê dục lạc thế gian, trong đó sắc dục nam nữ họ bỏ không nổi, cho nên họ gặp nhau họ phải đến với nhau thôi. Thì mình tùy duyên đi, ok, kệ họ, họ muốn đi vào sanh tử cứ để họ đi vô trong đó này, rồi từ từ biết đâu khổ rồi họ sẽ tu. Bây giờ họ vẫn thấy đời mà hồng, nghĩ hai vợ chồng cùng có dịch pháp vân vân, tu hành là được vân vân. Thật ra quý vị nên nhớ, cái người mà tinh tấn là họ không lấy đâu, không có yêu đương gì đâu, không có thích đâu. Còn những người như còn ham mê đó là cái niềm tin của mình yếu quá, đối với sự giảng sanh còn yếu, tức là căn cơ không đủ. Mà cũng thật ra tội cho họ, tại vì không ai dạy. Nếu như học giáo pháp tiểu thừa, học tâm xả ly, học sợ trong đường sanh tử mạnh mẽ hơn thì sẽ có vậy. Còn giờ mình học đại thừa cao quá cho nên cứ phương tiện đó. Có nhiều người quý vị không, là chưa làm nhân thừa, chưa làm con đường giải thoát, chưa có xong mà muốn độ đời, mượn cái lý do ma vương nó cũng cho lý do luôn. Ma vương khéo lắm, oan gia chủ khéo lắm, cho ngay lý do khiến cho mình một cái lý do là gì? Thì tôi cũng sinh con ra, tôi dạy, tôi đào tạo thế hệ sau rồi vân vân á, để mà hoằng dương chánh pháp rồi vân vân, khí thế nói như thật. Rồi cuối cùng làm được không? Cho nên là lấy cái lý do đó, thật ra là lấy cái lý do đó mượn cớ cho cái tham dục mình thôi. Mình ham dục quá cho nên mới chạy vô. Chứ ai đã biết cái đường đó khó khăn đúng không? Rồi vào. Rồi chứ mình đâu phải Bồ Tát đâu mà đòi chúng đâu có thể quyết định được cái nghiệp của chúng sanh tới đầu thai vào nhà mình. Mà mình làm sao sinh ra đứa con rồi dạy cho nó đàng hoàng lớn lên. Xin lỗi những người hoằng dương chánh pháp trong tương lai, những người hoằng dương giáo lý nho chẳng hạn, đệ đức quy đều là thiện căn sâu dày cả. Những người thiện căn yếu mỏng không có cách nào dạy được đâu. Phật Bồ Tát dạy còn không được, mình đòi dạy được à? Cho nên đó là gì? Không biết thân biết phận, hay nói cái khác, vẫn còn ham dục. Ham dục và ham sắc dục nam nữ, cho nên bị ma vương nó thả cái thòng lọng để ra, giống như con cá đó, nó vì nó ham ăn cho nên bị câu mà thôi. Rồi nó kéo một dần dần nó rớt, mấy năm sau tu không nổi đó. Quý vị cứ coi đi, ai mà dính vô gia đình mất công phu, rồi có thêm đứa con mất thêm công phu nữa, thời gian không có, tu hành không được, dần dần lạc, dần dần yếu yếu, rồi cuối cùng một cuộc đời trôi qua nhiều khi không nắm được chiếc vé về Tây Phương Lạc, rất bức luôn. Đời này gặp giáo pháp tốt, gặp hòa thượng tịnh không vân vân, gặp giáo lý tịnh độ, cơ hội kim cương vàng đã nắm trên tay, nhưng mà bỏ đi để lấy cái khác, lấy cái món ăn trước, đổi lên món ăn dục lạc thế gian trước, và đành trôi qua thôi. Cầm vàng rồi để vàng rồi. Cho nên người phát tâm thì đông như trứng cá, mà người đạt được thành tựu thì giống như cá con. Người phát tâm nhiều như bông xoài, mà người đắc thành tựu chỉ có giống như trái xoài mà thôi. Bông xoài nó rụng quá trời quá đất, quý vị thấy như vậy. Cho nên đó là gì? Thiện căn không đủ. Chính là câu nói trong kinh A Di Đà: bất khả dĩ hiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Vẫn là thiếu thiện căn. Còn người đủ thiện căn dù cỡ nào, dù có pháp dở vân vân, họ cũng ráng họ tu, cứ vô cùng, bởi vì thiện căn vốn sẵn trong ta rồi, được không? Vốn sẵn rồi, cho nên là họ tự biết, không ai dạy họ. Cái pháp xuất ly họ cũng tự biết xuất ly. Họ tại vì cái chủng tử trong A là giải thức có rồi, gọi là đà la ni, có sẵn cái pháp đó, cho nên là đâu có dạy đâu. Quý vị thấy có nhiều người đâu cần ai dạy đâu, tự nhiên là cái cần gặp tịnh độ ngay, không cần dạy, nói cỡ nào nói họ sẽ thoát ra. Còn người không thì không thoát là nổi. Cho nên là thôi, đó là thôi tùy duyên nha, chúng ta cũng đừng có ép buộc người ta. Thiền trang á, luôn nói có hai mặt. Thiền trang khuyên mọi người trẻ, mà không phải thiền trang khuyên, mà hòa thượng Thiện Huệ Ngài khuyên, ai mà chưa lập gia đình thì đừng lập gia đình, để gì? Để tu thôi. Ai đã lập gia đình rồi thì đừng có con, để tiếp tục. Nhưng mà bây giờ nhiều người nói thôi họ cũng muốn quá rồi, họ muốn quá thì thôi để họ vô. Họ vô đó biết đâu nó khảo đảo, khổ quá rồi họ sẽ tu tốt hơn. Sau bao nhiêu năm nó khổ quá rồi họ tu tốt hơn. Còn không thì cứ tà vì cái căn tánh họ không được. Cho nên cũng nhiều khi cũng tốt. Còn nhiều người nói vậy mất cơ hội tu hành là sao? Luân hồi thì sao? Thì luân hồi chấp nhận thôi chứ sao? Thì họ đã chọn con đường khó gian nan họ đi, họ muốn tăng cái độ game, tăng cái độ khó của game á, nói như ngôn ngữ bây giờ, tăng độ khó của game, cái trò chơi đó mới tăng cái độ khó lên, thì thích thì cứ làm, tùy họ, biết đâu được, thôi cứ để đi tùy duyên. Cho nên là thôi ai làm sao cũng được, chúng ta chỉ có lo cho mình mà thôi, đời nay thành tựu cho mình là tốt rồi, không thành tựu cho mình thì làm sao được, đúng không ạ? Chúng ta trở lại như vậy là gì? Có người vì không biết mẹ ruột của mình trong đời trước mà lấy làm vợ, bất tri tiên thế oán, dưỡng vi tử. Đây là điều mà các cô dính nhiều nhất nè. Không biết là gì, là oan gia, đó là kẻ thù, oán là kẻ thù của đời trước mà nuôi dưỡng, sinh ra nuôi dưỡng làm con. Chữ này là chữ dưỡng này là sinh ra, nuôi dưỡng, có nhiều nghĩa lắm. À, mình coi là con, đây đây là, cho nên nó đòi nợ tơi bời luôn. À, mà quý vị nghĩ xem, à, quý vị có, Hòa Thượng Tịnh Không có nói đó, khi nào quý vị mà chánh niệm rõ ràng á, thì cái đứa con nó tới đầu thai á, nó sẽ là thường là đứa con tốt, à, báo ân mà trả nợ đó, tới quý vị nó sẽ tốt với quý vị. Còn quý vị không chánh niệm rõ ràng á, thì nó sẽ là thường là những oan gia trái chủ. Mà quý vị nghĩ coi, vợ chồng với nhau á, lúc đó mà chánh niệm rõ ràng đó, nó mới được lạ đó đúng không? Cho nên không có đâu, toàn oan gia tới đòi nợ thì có, toàn là tới trả thù thì có. Cho nên là không có đâu, toàn là tới đòi nợ trả thù thôi à, đa số à, ít lắm, hy hữu lắm mới có người tới gọi thật sự là tới đến để đền ơn, à, để trả nợ, à, trả nợ cũng đỡ đi, nó chỉ cung cấp tiền cho mình còn đỡ, à, lớn lên nó siêng năng làm đưa tiền cho mình đó cũng tốt. Còn à, báo ơn nữa thì càng ít nữa. Cho nên là đời nay, Hòa Thượng nói đời nay đa số là đến để đòi nợ trả nợ, cho nên ai đi vào con đường đó là không nghe nhớ được lời Hòa Thượng mà thôi, đúng không? Đời nay trả nợ thì đòi nợ thì nhiều, báo oán thì nhiều, còn đền ơn trả ơn thì ít. Đó là lời Hòa Thượng nói, học vẫn chưa thông. Cho nên là học không thông mà bắt đầu lấy lý do viện cớ thì thôi chịu đi ha. Cứ để mọi người trải nghiệm, không sao đâu quý vị, quý vị cứ trải nghiệm từ 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 rồi sẽ trưởng thành. Như vậy đó là cái trường hợp thứ hai, là không biết đó là kẻ thù, cái chữ oán này là kẻ thù. Còn oan nó khác nha, oan là oan ức, còn đây oán là trả thù, kẻ thù. Kẻ thù trong đời trước mà nuôi dưỡng làm con, đó là mình sinh ra nuôi dưỡng thành con, làm con, cho đó là con. Bất tri tiên thân phụ dĩ vi mỹ thực đẳng, à, tức là không biết cha ruột của mình ở đời trước, à, cha ruột của đời mình ở đời trước mà cho đó là thức ăn ngon vân vân. Đấy, cho nên đấy, đó nhiều người á, ăn thịt có gà, ăn thịt gì đó vân vân, à, thì điều do là gì mà không biết đó là cha mẹ mình chết rồi đầu thai rồi, con gà đó vân vân. Câu chuyện của ngài Bảo Thiết Chí Công Thiền Sư á, Thiền Nhân có kể trong bộ kia rồi, bây giờ thôi không kể lại nha, vì tự nhớ là nhắc tên là nhớ rồi. Giai mê túc mạng sự, trước kim thế lạc, à, đều là do mê mò ở cái sự việc của đời trước, à, hay là trước của túc mạng, mà trước mà tham đắm, mà chìm đắm, tham đắm cái niềm vui ở đời nay đó. Cho nên do mê thôi, mê đời trước mà lại tham đắm cái, và mê tham đắm cái niềm vui, lại tham đắm cái niềm vui ở đời nay đó. Chứ nếu quý vị mà không mê đời trước, mê đời trước rồi cũng không có ham cái niềm vui ở đời này thì quý vị không sao hết đó. Cho nên là bây giờ là dính cả hai đúng không, mê đời quá khứ rồi không biết đời quá khứ thế nào, rồi lại còn gì ham cái niềm vui ở đời hiện tại nữa. Cho nên là có cái nỗi tham, có cái niềm vui, có ham. Ham thì sao? Ham thì bị dụ thôi. À, Đức Phật dạy là phải diệt trừ tham sân si mà. Bây giờ mình có diệt trừ đâu, vẫn là ham mà, si đó, si mê quá, tham đó mà. Cho nên là khó lắm, cho nên bao giờ tu mà chỉ có không tham, không sân, không si thì lúc đó mới thành tựu được. Còn có điểm yếu, còn ham anh nào, chàng nào, cô nào, còn ham cái gì đó, si mê cái gì đó là có điểm yếu. Oan gia trái chủ đánh rồi đó, đánh từ từ khéo lắm, đánh thành ngàn rớt đài ha. Từ từ là rớt xuống đài đó, là rồi rớt vào ba đường ác đó. Cho nên là hãy cố gắng lên ha. Rồi vật hốt văn bổn duyên, giai sanh yểm tâm giả giả, chữ hốt mà chợt bất ngờ đó. Chợt nghe được cái bổn duyên, cái chữ bổn nó có nhiều nghĩa lắm. Chữ bổn ở đây có thể hiểu là trước, vốn, gốc, thôi mình nói dịch cho dễ, duyên trước tức là cái duyên xưa, chợt nghe duyên xưa đều sanh cái tâm chán ngán vậy. Đó. Nếu quý vị nghe được, hiểu được điều này, những điều này nói, tự nhiên sanh tâm chán ngán thôi. Lại có người không biết đó là mẹ đời trước mà lấy làm vợ, không biết đó là kẻ thù đời trước mà nuôi lớn cho là con, không biết đó là cha mình đời trước mà xem thành thức ăn ngon, vân vân. Điều do mê mờ sự việc của túc mạng mà tham đắm niềm vui đời này. À, tức là đây khỏi chữ mà đi, tham đắm niềm vui đời này. Chợt nghe duyên xưa điều sanh tâm chán ngán. À, cho nên là cố gắng nghe được duyên xưa rồi sanh tâm chán ngán. Cho nên ở đây á, mình hiểu được rồi là, thì thôi học thêm câu cuối cùng. Cố cực lạc quốc nhân, ân cựu túc mạng trí thông, tri chúng sanh túc thế hạnh nghiệp, hay là hành nghiệp hay hạnh nghiệp đều cũng được. Nhân thế dụ đạo, dĩ vi hóa độ chúng sanh chi phương tiện. À, có nghĩa là vì thế người ở trong cõi cực lạc nên có túc mạng trí thông, tức là tên đều đủ là túc mạng trí thông, mình nói đơn giản là túc mạng thông. Biết được cái hạnh nghiệp trong đời quá khứ của chúng sanh, à, dựa vào cái tình hình, chữ thế này là tình hình, à, mà dẫn dắt dạy bảo họ, à, chữ đạo là dẫn dắt, chữ dụ tức là dẫn dắt, còn cái chữ cái đạo là dạy, thôi mình dịch hai từ đó chung. Chữ dụ này cũng là dụ dỗ nha, nhưng mà ở đây không có nghĩa dụ dỗ, à, phải là dặn, dạy dắt. Lấy làm phương tiện để hóa độ chúng sanh, à, cho nên là phải có túc mạng thông thì mới hóa độ chúng sanh được. Quý vị có túc mạng thông, quý vị biết đời quá khứ người ta tu cái gì, đúng không? Người ta tu pháp môn nào, tu tới đâu, quý vị dạy cho người ta thì người ta tu tiếp nó nhanh. Còn đời nay mình không biết, cho nên cái dạy đại vậy, ai tu được bao nhiêu tu, cho nên nó không có thành tựu. Chứ nếu mà quý vị biết túc mạng thông, biết đời quá khứ quý vị tu chỉ quán giỏi, đúng không? Tu thiên thai giỏi thì khuyên quý vị học thiên thai với niệm Phật. Biết quý vị học lăng nghiêm giỏi thì khuyên quý vị học lăng nghiêm với niệm Phật. À, biết quý vị tu Hoa Nghiêm giỏi thì bảo quý vị tu Hoa Nghiêm với niệm Phật. Biết quý vị tu giới luật giỏi thì quý bảo quý vị học giới luật để mà tu niệm Phật. Đó. Cứ như vậy, dạy như vậy là mau thành tựu lắm quý vị. Còn bây giờ mình đi dạy giống như là mò kim đáy biển á, bây giờ lại chúng đông nữa, thì trang cái giảng vậy, mỗi người phải tự lựa chọn lấy cho mình, thấy cái nào, pháp nào hợp cho mình nhất, tu cái đó làm chính nha. À, cho nên tùy cái mỗi pháp, có nhiều pháp, đó mình lấy cái đó bổ trợ cho con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Giống như cư sĩ Hồ Tử Lâm, à, giám đốc Hồ Tử Lâm đó quý vị thấy, sau này là chuyên đại thừa khởi tín tụng, tức là có lẽ ngài tu, ngài biết được rằng à quá khứ mình có cái duyên, mình đã tu môn này, cho nên ngài chuyên môn đó và niệm Phật vãng sanh. Đó là cách tu đối với mỗi người. Cho nên chúng sanh căn cơ không có đồng, không thể nào cào bằng được hết. Thiền Trang cũng giảng nhiều như vậy, hy vọng là quý vị rà được trúng sống mình để mà bắt lên, đi lên nên sẽ nhanh hơn. Còn tất nhiên mình cũng sẽ học những môn khác để bổ trợ vào, vì nó giúp cho mình nó đắp được nền tảng. À, khi đắp được đủ nền tảng rồi, những cái điểm khiếm khuyết á, hồi xưa, đời xưa, kiếp xưa mình thiếu á, nó bù vô là tự nhiên mình sẽ thành công. À, cho nên là mình đó là cái cách tu, cách học. À, trở lại ở đây như vậy là vì thế người ở cõi cực lạc cần có túc mạng trí thông, biết hạnh nghiệp đời trước của chúng sanh, dựa vào tình hình mà dẫn dắt, à, dùng phương tiện để hóa độ chúng sanh, dùng làm phương tiện để hóa độ chúng sanh. Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây, hẹn quý vị vào hôm khác chúng ta sẽ học tiếp. À, hôm nay chúng ta tới đây là được rồi, và xin thông báo quý vị, thì Thiền Trang giảng mấy bữa, mấy tuần liên tiếp rồi, cho nên tuần sau thứ tư chúng ta sẽ tạm nghỉ bữa ha, để Thiền Trang lo cho công tác phiên dịch nhiều quá, cho nên là không có thời gian bây giờ giảng nữa, vân vân. Còn có người mong Thiền Trang giảng chữ Hán nữa, mà Thiền Trang cũng còn bận làm việc khác nữa, cho nên nhiều việc quá, một lúc là không thể nào làm hết được. Ba giờ xong cái việc khác rồi thì mới dạy chữ Hán được, hiện tại là không thể nào dạy được. Dạ, A Di Đà Phật, thì thời gian hôm nay cũng hết rồi, hẹn quý vị vào hôm khác. Ngày mai chúng ta tu 4 tiếng đồng hồ, dạ. Và thứ tư hôm sau chúng ta nghỉ, thứ bảy chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tấn đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.